Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, gió bất thổi về, khí trời se se lạnh, lại báo hiệu một năm nữa đã trôi qua. Trước khi bước vào năm mới, những người con Phật, nhất là những hành giả tu tịnh độ, đang hướng về Đức Từ Phụ A-di-đà để tưởng nhớ ngày vía của Ngài. Ngày nay vía Phật thật thiêng liêng, thành tâm đảnh lễ kết phúc duyên, nương nguyện rộng sâu con thể nghiệm, tịnh độ là đây cảnh hiện tiền. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi hiện thân thành đạo vô thượng ở cõi Bồ Đề, để trở thành vị giáo chủ cao cả của cõi Ta Bà, Ngài đã trải qua nhiều kiếp tu hành. Đức Từ Phụ A Di Đà, đấng giáo chủ của thế giới Tây Phương cũng thế. Trước khi viên thành quả chánh giác giữ ngôi Pháp Vương ở Cực Lạc, Ngài cũng có nhân địa của Ngài. Vua Vô Chánh Niệm thời kỳ Phật Bảo Tạng, vua Thế Nhiêu thời kỳ Phật Thế Gian Tự Tại Vương, vương tử Thắng Công Đức trong Pháp Hội của Phật Bảo Công Đức, Bồ Tát Sa Di con trai của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, vân vân. Trong thời kỳ của Phật Thế Gian Tự Tại Vương, sau khi phát 48 đại thệ nguyện, Pháp Tạng Tỳ Kheo chuyên chú tu hành, trang nghiêm vung bồi vô lượng đức hạnh trong vô số kiếp, chẳng màng lục trần, chẳng dính tham, sân, si, chuyên cần pháp lành để lợi ích chúng sanh. Ngài đã hoàn thành 6 ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Cũng vì độ chúng sanh mà Ngài đã thị hiện trong mọi loài, để tùy cơ mà dìu dắt họ trên đường đạo. Tất cả những sự nhẫn chịu trong sự khó nhẫn, làm những việc khó làm, đều là vì những đại nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sanh mà thôi. Những đại thệ nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo thể hiện tâm đại từ đại bi vô bờ bến, muốn dẫn dắt chúng sanh xa lìa sự khổ đau ô nhiễm, vãng sanh về cõi Cực Lạc. Do đó chúng ta nên tin sâu để tăng trưởng bồ đề tâm, tin tưởng công đức tu hành của Đức Phật A Di Đà đã trang nghiêm cõi Cực Lạc cao quý. Có như thế chúng ta mới hâm mộ phấn chí để tu hành được. Niệm Phật là con hết não phiền, dù bao vấp ngã vẫn vươn lên, không cần hướng ngoại đi tìm kiếm, hào quang vô lượng Phật kề bên. Từ nơi kim ngôn của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã tán thán Đức Phật A Di Đà có hạnh nguyện rộng lớn tiếp độ tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới, và tán thán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đầy trang nghiêm thù thắng. hạnh nguyện tiếp độ chúng sanh của Đức Phật A Di Đà đã thể hiện thật rõ nét qua thánh tượng của Ngài đứng trên hoa sen trụ giữa hư không, bên dưới là bể cả sóng dậy chập trùng, hai mắt nhìn xuống biểu thị Phật luôn hướng về chúng sanh, luôn theo dõi chúng sanh. Tâm Phật thương yêu chúng sanh chẳng khác nào mẹ hiền thương con đỏ. Tay phải đưa lên, tay trái duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi tiếp độ những chúng sanh đang lặng hợp trong biển cả ba đào. Cũng vì thế, chư vị tổ sư muốn độ sanh nên đã cực lực xuyển dương pháp môn tịnh độ. Trong thời hiện đại, cũng có đại lão hòa thượng thượng tịnh hạ không, ân sư thượng giác hạ nhàn đã dành cả cuộc đời mình hoằng truyền tịnh độ, vâng theo lời dạy của Đức Bổn Sư, noi gương chư vị tiền nhân đi trước. Đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm cũng đã và đang tu tập hành trì theo pháp môn tịnh độ, phát nguyện cầu sanh cực lạc, để tưởng nhớ công đức và hạnh nguyện độ sanh của Đức Từ Phụ, giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sáng hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Hợi, Đạo tràng Tịnh Thất Quan Âm cùng nhau hướng về thế giới Liên Trì Hải Hội Thanh Tịnh, long trọng cử hành đại lễ viếng Phật A Di Đà Phật lịch 2563, dương lịch 2019, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng ngày hôm nay. Về phía thành phần tham dự, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ, cung kính giới thiệu tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Cô Xưng Chơn Am Sinim đến từ Korea, Hàn Quốc, có về đây chứng minh và tham dự trong buổi lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con xin được đê đầu cung kính giới thiệu Hòa Thượng He Chu Chimon Khun Sinim đến từ Korea, Hàn Quốc, có về đây chứng minh và tham dự buổi lễ sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu ân sư thượng giác Hạ Nhàn có về đây tham dự và chứng minh trong buổi lễ đại lễ sáng ngày hôm nay. Chúng con xin được hoan hỷ cung kính giới thiệu chư tôn đức tăng ni trú xứ tại các chùa tịnh viện tịnh xá niệm Phật đường vân vân trên mọi miền đất nước cũng quang lâm về đây tham dự và chứng minh trong buổi đại lễ sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được hoan hỷ cung kính giới thiệu hơn 3.000 Phật tử cũng hoan hỷ quang lâm về đây chung vui trong đại lễ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Chứng minh cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay Thánh Đản Phật Di Đà, chúng con dâng phẩm vật hương hoa, quỳ trước đài sen con kính lễ với trọn niềm tin và thiết tha. Trước khi vào buổi lễ, có cô Vi cùng cô Dung đại diện nhóm Phật tử Hàn Quốc dâng lên lời tác bạch cúng dường trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Trân trọng kính mời quý cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ chứng minh, ngưỡng bái bạch trên sư trưởng chùa Tông Miên Sa chứng minh. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 8 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng 11 âm lịch. Con tên là Nguyễn Thị Thí Vi, pháp danh Diệu Âm Diệu Phổ, và Ngô Thị Dung, pháp danh Diệu Âm Liên Hoa, cùng các bạn đồng tu tại Hàn Quốc phân tập về Tịnh Thất Quan Âm để tham dự lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà, Nhân Tiện Vấn An Sư Phụ, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng Tịnh Thất Quan Âm. Hôm nay đại đậu duyên lành gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hà, pháp danh Diệu Hiếu, cùng tất cả Phật tử Hàn Quốc chúng con thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng cầu siêu cho thân phụ Phan Văn Bằng, Lê Văn Nhẫn, Nguyễn Thị Xuyến cùng Hương Linh Ngô Văn Hẹn, Mang Thị Cạn, Nguyễn Tân Thức, Im Yên Ngu và tất cả ông bà cha mẹ cửa quyền thấp tổ oan gia trái chủ Hương Linh Thai Nhi Phật tử Hàn Quốc và tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới nương nhờ oai thần của Tam Bảo mà được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Và giờ đây trước Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ vâng lời tắc bạch: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, hàng đệ tử chúng con đã từ lâu lắm rồi luôn khao khát được một lần cùng với anh chị em Phật tử đồng tu tại Hàn Quốc, được thiết lễ trai tăng một lần tại Tịnh Thất Quan Âm để tri ân và báo ân trước là hai đấng sanh thành cho chúng con vóc hình này. Người xưa thường nói: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Nhưng để thành tựu cho chúng con được thoát vòng sanh tử, đó chính là sư phụ. Người đã ân cần chỉ dạy bảo truyền trao cho chúng con những dòng sữa pháp ngọt ngào trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà của pháp môn tịnh độ. Bao nhiêu năm qua nhờ xem những đĩa giảng của sư phụ qua internet mà đã thay đổi được những tập khí phiền não trong vô lượng kiếp của chúng con. Và giờ đây chúng con thật là may mắn được nghe sư phụ giảng về Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy những điều hay lẽ phải, đã dìu dắt cho chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp và giúp chúng con trưởng thành lên từng ngày. Với thời gian tuy không phải là dài cũng không phải là ngắn, để chúng con ngắm lại về những hình ảnh phúc giai thiêng liêng được tắm mình dưới đức hạnh bao dung cao cả qua những lời sắp tấn giáo huấn hết sức bình dị mộc mạc, nhưng chứa đựng hết những ân tình mà sư phụ đã dành cho hết cả cuộc đời mình, từ những kinh nghiệm sống ở thế gian cũng như xuất thế gian cho chúng con hiểu và sắp tấn chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con như trưởng thành hơn trong cuộc sống giữa đạo và đời. Công ơn ái dẫu đi hết cuộc đời là mọi hạnh nguyện của người đệ tử chúng con không sao báo đáp hết được ân đức sư phụ ăn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý liên hữu thành tâm đảnh lễ và cảm ơn sư phụ. Người vì nối dòng hệ mạng của chư Phật, vì lòng đại từ đại bi muốn cứu chúng sanh nên đã đề xướng văn sao của Đại sư Ấn Quang, từng lá thư những lời vàng ngọc của tổ sư qua những lời diễn giải của sư phụ đã giúp chúng con nhận ra những lỗi lầm của mình mà thay đổi. Thật sự thật là may mắn được thân người chúng con vô cùng trân quý sinh mạng này cha mẹ đã cho chúng con. Xin cảm ơn đấng sinh thành đã cho chúng con đến cuộc đời này để gặp được sư phụ, được nghe chánh pháp của Thế Tôn, được giác ngộ vô thường mà buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con vô cùng cảm kích tri ân sư phụ. Kính bạch chư Tôn Đức, hôm nay nhân ngày lễ vía của Từ Phụ A Di Đà, chúng con vâng lời Phật dạy thành tâm thiết lễ trai duyên trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát Hiền Thánh Tăng và cúng dường hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni phẩm Phật Ti Thô Sơ. nhưng chứa đựng tất cả những tấm lòng chí thành chí kính của chúng con. Thành tâm như pháp cúng dường nhờ công đức này và sức chấu nguyện của chư tôn đức mà hưng linh tổ tiên ông bà nội ngoại hai bên của tất cả Phật tử chúng con cùng tất cả Phật tử đang dự pháp hội hôm nay và tất cả Phật tử đang online trên toàn thế giới từ vô lượng kiếp đến nay cùng tất cả các chư vị hương linh vong linh anh linh thai nhi và pháp giới chúng sanh được siêu sanh Phật quốc cùng hiện tiền đệ tử chúng con tiêu trừ nghiệp chướng tinh tấn tu hành chí thành niệm Phật ngõ hầu đời này được vạn sanh thế giới cực lạc lễ ti bất túc nhưng lòng cung kính hữu dư ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mắng chứng minh hứa khả nạp thọ cho chúng con được ăn trim công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Trân trọng kính mời cô Dung dâng lên lời tác bạch bằng tiếng Hàn.
Nam mô A Di Đà Phật. Con Ngô Thị Dung, pháp danh Diệu Âm Liên Hoa. Tiếng Hàn pháp danh con là Diệu Âm Chánh Hạnh. Con tiếng Hàn con biết rất ít, trong khi con vật có xê xích có thiếu sót gì trên sư phụ chư tôn đức quý đại Phật tử quý đại chúng từ bi hỷ xả cho con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Chê ca han quốc ma ni so tu lo so ta so uy mi chan ta ni pu tu rup chi ảnh to ra to i he ba ram ni ta chôn gương han ưng ưng sa sư niêm chứng mèng chôn gương han ưng tông mèng sa he chu chi mèng sư niêm chọn am sư niêm kê chứng mèng ham ni tà do đó tê tật sư niêm tư qua do ghi mô in thê chung xin tô tư kê in sa tư rip ni tà ô nư rưng ý chân xíp cu nhân xíp y ôl pa lin ôm nhật xíp in ôl xíp xăm in íp ni tà chó hi nứng kim chọn a qua nư cô thị tung phọc mê ngân mô âm mô phô chó nứng mô âm chọn hen y ra cổ ham ni tà giờ ghi thông trăm han han cúc buôn ưng han cúc e gió ham kê xuyên han ưng xin tô buôn tư rít ni tà cho nứng ô re chôn bột thô khân sư niêm qua giờ đó xin tô buôn tư qua ham kê khoản âm trọng xa ươi ươi rê thông trăm ơn khán chôn hi phản ôn he quát nân tế ô nưng y rực khề khoản âm trọng xa ươi amitha chế in ươi xít ê thông cham hát số ít nưng kỳ hoan ý nhân ê mà âm kíp phi cam sa tư rít ni tà chó ghi khả chốc xít cu y mẹ bùn kêu xin tô in quân thi tu hoa phọp mẹ ngân mô âm mô hô hoa mô tung giờ ghi ít nưng xin tô tư đi mà âm mưu rô khói hăng phan giang băng dọn ca lê băng nưng dọn ca ưng ơn thị xiên dọn ca nư cô băng hen dọn ca mang thị khanh dọn ca ưng ơn tăng thức dọn ca im hang u dọn ca ý nhân ít nưng du chu mu chu dọn ca tư qua su trà răng dọn ca phật kê chung sen ca chi mô tu cức rác vạn sen ha si kin phải ôn hắm ni tà a u lơ quân ha ô ní khoảng cọp tông an ơi bu mô nim khoa chinh chộc tư qua mu si cọp re chinh u tư qua si băng xê kê cô hôn tư đi amitha song chôn ươi quy xin lợt ươi íp xa qua mô tu ham kê cức rác quảng sen ha cú mu sen phọp in chưng tức han hô tả si sa bà xê kê ê thù ra qua chung sen chế tô ha cú thẻ gạc ươi song chi ha dơ chi tà a u lơ bu mô nim khoa hong chê ươi ứng thế kíp phi cam sa tư rít ni tà nam mô ma ha ba nha ba ra min nam mô sắc ca mô ni bun nam mô sắc ca mô ni bun nam mô sắc xa bồn sa sắc ca mô ni bun chi nan mết nhân tông an sư ni ơi khả rư chi mơn un trục khê nô cung qua internet euro tức cố ba rừng khả rư chi mơ rô mù răng sen hê ươi han cu thông ư ké tạc kê hé chu sức xâm ni tà cu chê phọp qua ê xúc han a rung tà un a mi tha gương qua mu rang su gương ư sư sư niêm ư chin chôn han khả đức chi mơ rô cho quy nứng xăm qua chức âm ư thọ sớt nạn xú ít tà cú tư đốt xâm ni tà ập phu đô chọ huy ca sa ra ca nưng tông an sư ni mươi khả đứa chi mê him y bơ mô tu chung xe nghi hoa phong ha cú phê nan ha dơ chi tu rục kỳ tô ha cú nổ rực ha cất xâm ni tà sư sư ni mươi ưng hê ưng ọ cọp y chi nạ tổ cặp phu kỳ đi ốp xul cọp ít ni tà sư sư ni mươi khẳng con han khả đứa chi mê quy tê han tật hèn qua phu dông ưng nức cất xâm ni tà sư sư niêm kê chín si mô đô chôn thân hàm mà âm ư đô thả mò khám xa hàm ni tà chó huy nứng chín si mô đô hé chú sư niêm chi mèng khân sư niêm khám xa tư rít ni tà chó huy nứng bê tư nam xin tô ca tung mèng xa ế xó phê nam ha kê phập hê ha cú kỳ tô hát xú ít tô rục phê rơ hé chú si cú sai phơ chú si mê Mori suk yo kam sa tu rit ni ta khun su ni moi un he yoi kam sa nung ki to ro po ta ka sam ni ta he chu su ni sarang ham ni ta kam sam ni ta namo amita bun namo sakka moni bun namo sakka moni bun namo sya bun sa sakka moni bun
nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này đây chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di
Nam mô A Di Đà Phật. Trên sư phụ và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn nguyện trên tam bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài pháp thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu duyển, giới đức cao tăng, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cai đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Cực Lạc. Chúng con cũng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ, chí thành niệm Phật để một đời này được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong chư tôn đức thì từ ai mặn hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cuộc đời thế sự vô thường, sớm mau thức tỉnh vấn vương làm gì. Con đường tịnh độ ta đi, hãy lo tu gấp thoát ly chốn này. Trần gian khổ não lắm thay, quyết về cửa Phật ngồi ngay sen vàng. Quê hương là ở Lạc Bang, ta bà đất khách ngó ngàng làm chi. Trong sự trang nghiêm thanh tịnh giờ phút này đây, chúng con xin được lắng động lòng mình, nghe những lời pháp nhủ khai thị và sách tấn của sư phụ, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên lộ trình về nơi quê hương của mình. để buổi lễ hôm nay được thập toàn viên mãn, pháp sự được châu viên, chúng con xin thành tâm đê đầu cung thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn từ bi hoan hỷ, vận chuyển thuyền âm khai mở từ tâm, ban bố lời pháp nhũ cho hàng Phật tử của chúng con được trượng thừa công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư ông Cô Xưng Chân Am Sinim. Kính bạch sư trưởng Hế Chu Chimen Sinim. Kính bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Hiện giờ là 9 giờ 24 phút sáng giờ Việt Nam. Giấc nhàn đang hiện diện tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm tỉnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu. Hôm nay tỉnh Thất Quan Âm long trọng cử hành tổ chức lễ vía Phật A Di Đà cũng như là lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đặc biệt hôm nay có hai vị hòa thượng sư ông Cô Xưng Chân Am Sinim, sư trưởng Hế Chu Chimen Sinim, và cũng đặc biệt có thượng tọa Thích Giác Hành tiến sĩ Phật học Ấn Độ cùng hơn 400 tăng ni và quý Phật tử về đây tham dự lễ vía của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật, quý vị cho chàng pháo tay. Từ khi giác nhàn đặt chân lên núi Voi tại mảnh đất này đến hôm nay là 19 năm. Năm 2000 có mặt tại mảnh đất núi Voi thân thương này. Mãi đến hôm nay 19 năm trôi qua và hôm nay tổ chức đại lễ vía Đức Phật A Di Đà long trọng hơn những năm trước. Đó là do chư tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và quý Phật tử hoan hỷ đến đây để tham dự và chứng minh. Đó là một niềm vinh hạnh cho tỉnh Thất Quan Âm nói chung cũng như cho giác nhàn nói riêng. Giác nhàn ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý kính đối với chư tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Cầu nguyện hồng ân tam bảo phóng ngọc hào quang gia hộ cho chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. A Di Đà Phật. Cũng không quên cầu nguyện hồng ân tam bảo Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng hàng thánh chúng thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể chư vị liên hữu đồng tu có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp được thân khỏe tâm an, phát bồ đề tâm lão lão thật thật, niệm Phật A Di Đà một đời này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tụ hội về đây để kỷ niệm ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng ta kỷ niệm vị cha lành do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cách đây 10 muôn ức cõi, có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp bên đó, và thế giới đó thuần vui không khổ. Lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta đây là chân thật ngữ, không có lừa bịp chúng ta. Hôm nay chúng ta về tổ chức lễ vía người cha lành của mình, đó là Đức Phật A Di Đà, và mẹ mình đó là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, và bạn lữ đó là các hàng Bồ Tát Thượng Thiện Nhân đang ở bên Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay ai nhận cha mình là Đức Phật A Di Đà giơ tay cho biết ạ. Ai nhận mẹ mình là Quan Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát? Chưa nói đã giơ tay rồi. Khi mình nhận Đức Phật A Di Đà là cha của mình thì mình tin tưởng cha mình tuyệt đối, và cha mình có thể lo cho mình trong cuộc sống này, và cha mình có thể giúp cho mình thoát ly sanh tử. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà có khả năng này không? Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói cuộc đời của tôi giao hết cho Đức Phật A Di Đà. Người ta thỉnh tôi đi thuyết pháp, đó cũng là sứ giả của Đức Phật A Di Đà đến thỉnh tôi đi. Còn ai không thỉnh tôi ở nhà tôi niệm Phật, tôi giảng kinh. Tất cả cuộc sống của tôi, dầu cho nhà cửa xe cộ tiền bạc, cho đến miếng ăn hôm đó tôi niệm Phật nhiều, tôi ăn ngon là do Đức Phật A Di Đà gia hộ cho tôi. Tôi niệm Phật nhiều, tôi ngủ ngon, Đức Phật A Di Đà cho tôi gia hộ cho tôi ngủ ngon. Lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không tin Đức Phật A Di Đà, giao toàn bộ cuộc sống mình cho Đức Phật A Di Đà. Hôm nay hành giả tịnh độ xuất gia tại gia về đây làm lễ vía Đức Phật A Di Đà. Vì sao có ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày vía Đức Phật A Di Đà? Hôm nay Tịnh Thất Quan Âm tổ chức ngày 13 tháng 11, tuy rằng không đúng ngày, tuy nhiên chúng tôi tổ chức sớm vào chủ nhật để Phật tử về đây tham dự. Còn ngày 17 tháng 11 các chùa khác tổ chức để có thời gian cho quý Phật tử đi tham dự. Cái lễ này chúng tôi chuẩn bị từ đầu năm, và để toàn tâm trong này, cho nên cảm đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, nhất là thượng tọa tiến sĩ Thích Giác Hành. Hôm nay đáng lẽ đi dự một cuộc lễ lớn nhưng mà thượng tọa cũng ngưng lại để đi đến Tịnh Thất Quan Âm tham dự. Khi thượng tọa nói làm cho giác nhàn hết sức cảm động. Thì quý vị về đây để tổ chức cái lễ vía Đức Phật A Di Đà. Đêm hôm qua quý vị niệm suốt một đêm, đó là hành trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và giờ đây chúng ta giải, tức là hiểu những nghĩa thú, để chúng ta tu nó không có lầm đường lạc lối, gọi là giải hành tương ưng. Nếu hành không mà không có giải thì như người đi không có mắt, sa hầm sập hố. Người giải tức là hiểu thông được tam tạng kinh điển, nhưng mà
thấy đường nhưng mà không đi
cũng không bao giờ tới. Đúng không quý vị?
Thông thường chúng ta nghe đó là tu không học thì tu mù, học không tu giống như cái tủ đựng sách để đó chơi thôi. Pháp môn nào cũng thế thôi, thiền tịnh mật, giáo luật, di thức chúng ta phải học. Mà mình tu thiền, mình học theo các vị thiền, mình tu mật, mình học theo các vị tu mật, mình tu tịnh độ, mình học theo các vị tu tịnh độ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị một vị thầy mà Ngài Lý Bỉnh Nam cũng đã giới thiệu cho Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi dạy ông 5 năm xong rồi, tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Hòa Thượng Tịnh Không tưởng một vị thầy nào còn sống. Cuối cùng Ngài Lý Bỉnh Nam đem bộ văn sao, tục biên, chánh biên, tam biên ra gửi cho Hòa Thượng, nói đây là một vị thầy của tôi, là Ấn Tổ, tuy rằng vãng sanh, nhưng mà tất cả những cái khuôn vàng thuốc ngọc, những lời khai thị của Ngài để lại 9.000 năm mạt pháp vẫn còn giá trị. Khi ở bên Hoa Kỳ chúng tôi cầm được cái bộ tam biên, đọc vào giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành, vì mình đã không tròn được cái bổn phận, cho nên quay về đây 2 năm làm kẻ ngu phu ngu phụ, chân thật niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để mong sao một đời này người cha mình không bỏ mình. Mà mình đã nhận Đức Phật A Di Đà là cha mình rồi, cha có bỏ con không ạ? Không, chỉ có con bỏ cha thôi ạ. Mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm Thế Chí rồi á, mình đã nhận rồi á, thì mẹ mình có bỏ mình không ạ? Cũng như là chúng ta nhận mẹ mình là cái thai ngục, Ấn Tổ dùng là thai ngục, vào địa ngục máu, ở trong đó 9 tháng 10 ngày sanh ra và lớn lên đến hôm nay. Lỡ lầm rồi, lỡ lầm nhận cái thai ngục làm cha mẹ mình rồi, thôi hôm nay mình nhận lại, mình nhận lại liên thai là hoa sen, chính phẩm sen vàng vi phụ mẫu, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Hôm nay chúng ta quyết định một đời này nhận liên thai là cha mẹ. Muốn nhận liên thai là cha mẹ thì hành giả này phải tín nguyện cho đầy đủ, tích lũy thiện căn phước đức cho đầy đủ, thì chắc chắn tâm tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên và tín nguyện cho đầy đủ thì tâm này tương ưng với liên thai. Tâm đã tích lũy năm giới và nghiệp ái còn trong tâm này thì tương ưng với thai ngục là địa ngục máu, là thai bào của cha mẹ. Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư nói rằng, tuy là mang xác phàm, tuy mang xác phàm, nhưng tâm này đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, đã tích lũy tín nguyện hạnh đầy đủ, thì mang là mang xác phàm, mang thân phàm, nhưng mà người này đã có thánh trí rồi, nhưng mà người này á đã là khách liên bang, là khách lâu ngày của liên bang rồi, và khi về tới Tây Phương Cực Lạc thọ dụng ngang với Phật, tuổi thọ mình bằng với tuổi thọ Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện rằng tất cả chúng sanh trong 9 pháp giới, từ địa ngục cho đến cảnh giới Bồ Tát, khi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của con, tuổi thọ bằng với tuổi thọ của con. Quý vị coi lại 48 lời nguyện. Và thân tướng y hệt như thân tướng của con, nếu không được như vậy thề con không thành ngôi chánh giác. Đức Phật A Di Đà không những là cha của chúng sanh trong cõi ta bà, mà cha của 9 pháp giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. 9 pháp giới là cha lành.
Hôm nay chúng tôi nói cái câu cha lành như vậy đó, không biết quý vị ở trong này có cảm giác nhận người cha mình là Đức Phật A Di Đà không? Khi mà người này đã nhận người cha mình là Đức Phật A Di Đà thì ngày đêm người này nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến cố hương xa cách đã bao thu rồi. Mình là kẻ cùng tử đi lang thang địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Quê hương chúng ta là ở nơi ấy. Nhưng hôm nay chúng ta nhận cha mình là Đức Phật Di Đà, mẹ là Quan Âm Thế Chí, các hàng Bồ Tát, thượng thiện nhân là bạn lành, và Tây Phương Cực Lạc là quê hương của chúng ta sẽ về. Thì người này tuy rằng mang xác phàm, nhưng mà tâm thức người này đã ký gửi trong liên thai, đã có tên bên Tây Phương Cực Lạc. Thì người này chỉ đợi ngày, chỉ đợi ngày giờ tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, và chỉ chờ thọ mạng hết. Có những người thọ mạng không hết, chưa hết, nhưng người ta đã đủ thiện căn phước đức nhân duyên, người ta biết ngày giờ để vãng sanh. Trong mấy điệu sen thanh nhiều lắm, những cái câu chuyện của Ấn Tổ nói trong văn sao nhiều lắm. Mong hành giả nên tin điều này, tin những điều không thấy. Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ước cõi, thần thông như ngày Mục Kiền Liên cũng không thấy được, thì làm sao chúng ta thấy được? Chúng ta chỉ ngửa tin lời Phật, tin quan nghe. Nghe Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật A Di Đà trong kinh Hoa Nghiêm, dĩ nhiên trong cái hệ thống kinh Nikaya là Đức Phật không có nói rồi. Quý vị coi để ý xem trong kinh Nikaya, tăng chi bộ kinh, tăng nhất tạp bộ kinh, vân vân, Đức Phật không có nói Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Cực Lạc ở trong cái hệ thống kinh Nikaya. Nhưng riêng bên kinh Đại Thừa, kinh Phát Triển á, kinh Hoa Nghiêm á, kinh Đại Bổ Tích á, kinh A Di Đà đó mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch á, thì cả một đời Đức Phật nói đến Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và ngài bèn mới nói câu này, lắng nghe nè: chư Phật sở dĩ hương xuất thế, mười phương chư Phật ra đời một cảnh giới nào cũng như Đức Phật Thích Ca ra đời ở cảnh giới Ta Bà này, thị hiện vào trong ngũ trược, mục đích là nói đến 48 lời nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghì, nói đến danh hiệu vô tác diệu lực bất khả tư nghì, nói đến cảnh giới Tây Phương là y báo vô tác diệu lực bất khả tư nghì, và giới thiệu Đức Phật A Di Đà ở bên cảnh Tây Phương Cực Lạc là thị hiện bên cảnh thanh tịnh, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thị hiện trong cảnh ngũ trược. Quý vị tin không ạ? Chẳng lẽ bao nhiêu kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm là phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, kinh Lăng Nghiêm là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là sai hết, là tà đạo, là tà thuyết hết? Không nên nói như vậy. Nói như vậy là giống như ếch nhìn đáy giếng. Ếch nó ngồi để nhìn lên cái giếng, nó thấy có một cái lỗ à, nó bước lên mặt giếng rồi nó mới nhìn thấy trời cao biển rộng. Cũng như là mù rờ voi, rờ con voi cái chân là trụ nhà, không thấy toàn thể con voi. Cứ nói rằng bên nguyên kinh Nguyên Thủy không có nói đến Đức Phật Di Đà, không có nói đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên bác pháp môn Tịnh Độ, tội này nặng lắm, không nên, tội này nặng lắm. Đây là chúng tôi nói trong văn sao. Thì cái lời đầu tiên chúng tôi muốn nói đến hôm nay là cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Chúng ta xác định lại rằng tự tánh Di Đà, di tâm Tịnh Độ có, đây là tánh đức. Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi có Đức Phật A Di Đà, đó là sự tướng. Nếu ai tu tánh đức này, tột cùng của tánh đức niệm Phật, vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, thường tịch quang Tịnh Độ. Và tu như bọn phàm phu chúng ta lèn xèn đi nữa mà đủ tín nguyện, đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì về phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, là thoát cái ly sanh tử rồi, ngang bằng với A-la-hán rồi, ngang bằng với A-la-hán bên tiểu thừa rồi, ngang hàng bằng với lại là thất tính, từ sơ tính đến thập tính, mà ngang bằng với thất tính bên đại thừa rồi. Điều này chúng tôi nói không có sai ngoa chút nào, về lật vào trong văn sao, nghe kỹ, đọc kỹ, ông Thọ có nói điều này. Nếu người này khai thác tu đức đến tột cùng của tánh đức, người này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người này đi nghịch với lấy tánh đức và làm những điều ác sát trộm dâm dối, thì địa ngục A Tỳ là quê hương của chúng ta, ở đó trăm ngàn vạn ức kiếp. Hôm nay nhân tiện lễ viếng Đức Phật A Di Đà, chúng tôi có cung thỉnh được tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ khi mở pháp hội 2007 không có tụng thần chú Đại Bi, mãi đến 2017 10 năm gặp được bộ văn sao. Ấn Tổ khai thị trong văn sao, lắng nghe, lắng nghe. Phật tử về chờ đợi bao nhiêu lâu nay, nhất là cái đoàn, chút xíu nữa chúng tôi nói cái hạnh nguyện của cái đoàn ở Hàn Quốc chuẩn bị đúng một năm nay cái lễ này, mong về trực tiếp trong pháp hội để nghe chúng tôi nói cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Mong mọi người chuyện gì cũng bỏ hết, buông hết, nhất tâm lắng nghe, vì chúng tôi tôn kính chư tôn đức tăng ni và Phật tử giống như Bồ Tát, thực sự cung kính lắm. Bồ Tát Quan Âm là phụ tá Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc, và Ấn Tổ khai thị rằng là Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quan Thế Âm đứng bên cạnh để tiếp dẫn chúng sanh. Khi chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim cầm kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na, chúng sanh này bỏ cái xác phàm, tâm thức lìa ngũ trược, vào trong liên thai về Tây Phương Cực Lạc. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảnh tay co duỗi đã đến liên trì rồi. Trong một khoảnh tay, khoảnh tay này co duỗi đã đến liên trì rồi. Điều này trong kinh nói không gạt gẫm chúng ta đâu. Chỉ do chúng ta là vô minh si dại cho nên không có tin lời Phật thôi. Bản thân chúng tôi cũng vậy, hổ thẹn cùng cực. Lên núi 19-20 năm, đi xuất gia hơn 30 năm mà bây giờ niệm Phật vẫn chưa đủ tính hạnh nguyện, vẫn chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Miệng niệm Phật mà tâm vẫn vướng trần cảnh, cho nên chưa có tín hiệu gì Đức Phật A Di Đà báo vãng sanh. Đây là nỗi lòng canh cánh. Canh cánh vì gì? Vì việc lớn chưa xong. Việc lớn đó là việc để giải quyết sanh tử ngay trong đời này chưa xong. Giờ làm kẻ ngu tăng ngu phụ, ngu phu ngu phụ, ẩn kính tài năng, đem cái thông minh mình hiểu biết bỏ ra sau gáy, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, chân thật niệm câu Phật hiệu, giữ giới luật cho tinh nghiêm thì có phần vãng sanh. Hôm nay kẻ ngu tăng này chân thật nói, không dám khoe khoang khoác lác, dùng lời chân thật, không có một chút lợi vụ, không có một chút lợi dụng các vị, cho nên các vị yên tâm để mà nghe. Lọt tai thì để đã hành trì, không lọt tai thì thôi. Đừng có hỷ bán chê bai chỉ trích. Chúng tôi nói trong văn sao, văn sao Ấn Tổ nói, chúng tôi cũng lấy từ trong kinh, trong lời Tổ. Cố gắng, quý vị không có thời gian để đọc. Hai năm nay chúng tôi dùi mài văn sao có thời gian, hôm nay lên giới thiệu văn sao thôi. Cho kẻ phàm tăng này, kẻ ngu tăng này, kẻ mạt nhân này chưa được gì cả. Chân thật nói là vậy. Đức Quan Âm Bồ Tát khi chứng được nhĩ căn viên thông, lục căn hổ dụng, bèn sanh ra diệu dụng 32 tướng tốt, ứng hiện 32 ứng hóa thân, trăm ngàn ức hứng hóa thân, làm sông, làm núi, làm đồi, để độ chúng sanh. Và Quan Âm Bồ Tát có duyên với chúng sanh trong phương này. Ấn Tổ nói, Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân. Điều này Hòa Thượng Tịnh Không nói, không có lừa bịp chúng ta. Lời Hòa Thượng Tịnh Không nói không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện giỡn chơi. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân, cho nên Ngài biết cái hạnh nguyện, cái sở chứng của Bồ Tát Quan Âm như thế nào, cho nên mới giới thiệu chúng sanh trong cõi phương này, trong ta bà này. Cho nên những lá thư quý vị đọc vào, quý vị thấy là Ấn Tổ nói là niệm Phật A Di Đà, niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Khi gặp nạn thì niệm Quan Âm nhiều hơn Phật Di Đà, khi qua nạn rồi bắt đầu niệm Phật A Di Đà nhiều hơn danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Và bản thân tôi, Ấn Tổ nói, mỗi ngày theo hai thời công khóa của đại chúng, và tối lại trì ít nhất là 25 biến, 25 lượt chú đại bi. Nó biến đôi khi quý vị không hiểu, và trung bình là 50 lượt biến đại bi, và nhiều nhất là 75 biến, 75 lượt. Đó là Bồ Tát Đại Thế Chí. Vậy mà còn phải trì cái thần chú đại bi. Có nhiều người hỏi sao Tịnh Thất Quan Âm lúc trước không có trì thần chú đại bi, không có thờ tượng Thiên Nhãn, bây giờ lại cắt cớ đi theo ai thế? Bây giờ lại trì thần chú đại bi. Thì chúng tôi đọc vào văn sao, thấy ông Tổ có nói điều này mãi 2 năm. 2 năm đến hôm nay mới có quý Phật tử phát tâm cúng dường cái tượng Thiên Thủ, trang hoàng hết xung quanh đó là 1 tỷ. Nhưng những người Phật tử, người ta phát tâm, người ta ba la mật, không muốn nêu tên. Riêng cái tượng này chúng tôi cũng không vận động quý vị, đúng không? Từ khi làm đến hôm nay là 3 tháng mà chúng tôi không bao giờ vận động. Vì sao vậy? Vì mình trong mạng có thì tự nhiên khách nó tới. Trong mạng đã không có rồi, mình giành giật, mình quơ quét, mình gom góp, mình tích chữ, vô đầu này nó cũng ra đầu kia. Bởi vì trong mạng không có cho nên không bao giờ giữ được. Trong mạng người này không thể nào nuôi được đứa con này, thì đang mang trong thai, nó đã sảy thai mất rồi, nó đã ra khỏi thân mình rồi. Trong mạng mình không giữ được, trong mạng mình không có cho nên không giữ được. Cho nên tượng Thiên Thủ Bồ Tát Quán Thế Âm này, sự thực có nhân duyên, chúng tôi có nhân duyên, Tịnh Thất có nhân duyên. Khi thỉnh về không có đo gì cả, không có tính thước đất tất gì hết. Khi thỉnh ngài vào cái bản mà cái cổng ngõ, cái vừa sát rạc, chắc hở cũng 2-3 ly, 3-4 ly, sát rạc đưa vào, hầu như là có Phật Bồ Tát sắp xếp. Khi chúng ta tin điều này thì có cảm liền có ứng. Mà phải nhất tâm chí thành thì được cảm ứng, nhất tâm chí kính thì được cảm thông, không phải không có cảm ứng đâu. Có những vị thầy hỏi Ấn Tổ rằng con bế quan nhập thất, như vậy công khóa con như thế nào? Ngài nói nếu mà hàng ngày có trì lăng nghiêm thì cứ việc trì không sao cả, nếu mà không thuộc thì cứ dở bổn ra đọc. Mà riêng quan thì lăng nghiêm dài quá, quan chỉ trì thần chú đại bi làm trợ hạnh, cũng không hướng đến các vị mật tông để cầu tức thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân này chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, tôi không có khả năng làm điều này. Vì vậy cho nên tu mật tông là người đó trì chú, nhưng mà riêng người tu tịnh độ lấy danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lấy thần chú đại bi làm trợ hạnh, nhưng mà cũng không có cần bắt ấn gì cả, thành tâm trì là có kết quả. Hay. Và đến để mình học thôi. Nhưng nếu mà mình đi theo các vị mật tông thì họ sẽ gì? Họ nói tức thân thành Phật, đoạt mất chí hướng vãng sanh của mình, thì nguy hiểm vô cùng. Phải biết cái gì là chánh, cái gì là trợ, chứ đừng có lan man không đầu mối. Lan man không đầu mối là thấy người ta trì đại bi hay quá cũng đi theo trì đại bi, học mật tông bỏ tịnh độ. Thấy tu thiền hay quá rồi cũng đi theo thiền bỏ mật tông. Nghe người ta nói tịnh độ thì thấy hay quá cũng đi vào tịnh độ, mà không, cũng không biết tịnh độ như thế nào. Lan man, thấy người ta nói học di thức hay lắm thì cũng học di thức. Lan man không đầu mối. Này, ngày đôi là ngày dùng danh từ là gọi là lan man không đầu mối, thì kẻ này là chỉ dạo chơi trong pháp môn thôi. Mà kẻ dạo chơi trong pháp môn này lâu ngày, lắng nghe, lâu ngày hỷ bán pháp môn vì tu không có kết quả. Nghiệp chướng tới với tôi, sao tôi niệm Phật không chuyển? Nghiệp chướng đối với tôi tu thiền, tôi tụng pháp hoa, tôi tụng kinh mà sao không thay đổi được? Nghiệp chướng đối với tôi nhiều quá, tôi trì đại bi, tôi niệm Quan Âm mà không thay đổi. Tính tâm chưa kiên định, hành trì chưa thành kính, cho nên chê trách pháp môn rồi hỷ bán pháp môn, tội này lớn lắm. Còn có những kẻ họ hành trì được một kết quả chút đỉnh, mới được chút đỉnh thôi, thiền cũng chưa chứng minh tâm kiến tánh, tu tịnh độ cũng chưa có gì, chưa có được niệm Phật thành phiến, chưa có định tâm niệm Phật được, vẫn là tán tâm niệm Phật, chưa có sự nhất tâm, chưa có lý nhất tâm, chưa có niệm Phật tam muội, gặp nghịch cảnh bèn thối lui vì tính tâm không kiên định. Chỗ này quan trọng. Thì kẻ này dạo chơi trong pháp môn, dẫu cho họ kiên định, họ đạt được chút đỉnh, chưa biết ngày giờ vãng sanh, nhưng mà sao họ ngã mạng khoe khoang khoác lác cho ta có thành tựu, thì người này gặp chướng ngại. Không gặp chướng ngại thì vì cái tâm ngã mạng này phải chết yểu. Cho nên dè dặt kinh sợ như đưa trên băng mỏng, hết sức thận trọng, luôn luôn học theo hạnh của Ấn Tổ, làm người khiêm hạ, cung kính người khác, coi người khác là Bồ Tát. Đừng có tu được chút đỉnh rồi khoe khoang khoác lác, ngông ngông ngên ngên, rồi bị ma dữ phát cuồng đấy. Hết sức thận trọng. Không đọc vào trong văn sao thì tâm ngã mạng của ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi, đến A-la-hán bên tiểu thừa mới trừ được, đến bên thập tính mà thấp tính bên đại thừa mới tiêu trừ nó được. Nguy lắm, hết sức thận trọng cái chuyện này. Ấn Tổ có nói một câu này mà tụi ni nó nằm lòng chúng tôi. Lắng nghe nha, đừng có ngủ, mở mắt ra cho đôi khi ngủ gật cả. Đêm hôm qua niệm Phật nhiều quá, giờ lên thầy nhàn giảng hay lắm, thầy nhàn dễ hơn lắm, hay đâu buồn ngủ không. Ấn Tổ nói một câu:
Ngài Đế Nhàn đã buông xuống vạn duyên, cái tâm giữ đạo tràng cũng không còn, chắc là ổng được sự nhất tâm rồi, hoặc lý nhất tâm rồi. Quan niệm Phật 30 năm nay mà chưa được sự nhất tâm, mặt mũi nào để mà tôi
nhìn Ngài Đế Nhàn đây. Trời ơi, cái tâm cung kính của Ngài. Ngài Đế Nhàn đi giảng kinh thuyết pháp suốt, Ngài chỉ bế quan nhập thất 30 năm mà tôn kính Ngài Đế Nhàn như thế. Tôi còn lời gì để ăn nói với Ngài Đế Nhàn đây? Học cái hạnh này.
Vì mình nhìn vào mình thấy năm lợi sử, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, gọi là kiến hoặc chưa đoạn. Năm độn sử, tham sân si mạn nghi chưa đoạn,
là kẻ phàm phu. Dầu cho bạn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, vẫn là phàm phu. Chút nữa chúng tôi nói đến bốn cái bài kệ của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Hôm nay sư ông cô sinh Trân Am Sinim, sư trưởng Hé Chu Chimen Sinim, đưa đoàn Phật tử người Hàn Quốc và hai vị hòa thượng này đến Myanmar để làm lễ. Có một vị Phật tử Myanmar cũng về đây. Chắc các vị Hàn Quốc ngồi nghe chúng tôi nói, thấy người ta vỗ tay cũng vỗ tay, thấy người ta cười cũng cười nhau. Chắc y như chúng tôi lúc trước 2014 qua tham dự cái pháp hội của hòa thượng Tịnh Không, 10.000 người, thấy họ vỗ tay mình cũng vỗ tay, thấy mình cười, họ thấy họ cười mình cũng cười, cũng chả biết cười gì hết trơn. Đó là kẻ phàm phu ở trong cõi ta bà, thấy người ta tu mình cũng tu, mình cũng mặc áo, mình cũng đội mũ, mà không học đúng đường lối thì kẻ này dạo chơi trong pháp môn, cởi ngựa xem hoa. Thực sự là vậy. Nhưng mà họ khác ngôn ngữ, họ vô đây họ ngồi chịu để tham dự này là cái việc không phải đơn giản. Không phải đơn giản chút nào. Họ thích cái từ trường ở đây. Sư trưởng vừa đến đây với sư ông đến, kêu tôi nhìn cái chùa thầy, chùa tôn thôi đơn giản nhưng mà tôi cảm động vô cùng. Thầy cho người đón từ sân bay đưa lên trên này, thiệt tôi cảm động vô cùng. Lo tuy rằng cái cốc chúng tôi cốc tôn thôi mà thức ăn đồ dọn ra, sư trưởng hoan hỷ vô cùng. Đó là lòng cung kính của mình. Hôm qua chúng tôi nói thầy Nhuận Minh để cái bàn thấp ở dưới không cung kính, lấy gạch kê cao lên, chứ Giác Nhàn không thể nào ngồi cao hơn các vị hai vị hòa thượng này được. Chí thành cung kính được cảm thông, nhất tâm chí thành được cảm thông, nhất tâm chí kính được cảm thông. Ấn Tổ nói tất cả mọi người là mỗi căn cơ khác nhau, pháp môn tu hành khác nhau hết, nhưng có hai chữ giống nhau, đó là thành và kính. Tu tất cả pháp môn gì, dầu là thế gian hay xuất thế gian, mà bỏ hai chữ thành kính này, bạn thất bại, không thành công được. Điều này nên bảo ban cho nhau. Lòng thành đến tột cùng, đá vàng nó cũng nứt. Đá vàng là vật vô tri mà nó vẫn nứt, huống hồ chi là gia đình thân hữu chúng ta. Hôm nay đoàn chuẩn bị về đây một năm, gần một năm. Khi cô Dung với cô Vi vừa phát tâm để mà cúng dường hai người này nghèo, chúng tôi qua bên đó rồi biết. Năm 2016 từ bên Mỹ bay qua Hàn Quốc, do sư trưởng Thịnh chúng tôi đến ngôi chùa rất trang nghiêm. Khi mà đến đó thì sư trưởng giao hết cả đạo tràng cho chúng tôi và Phật tử đến. Sư trưởng đi chỗ khác nghỉ, đi chỗ khác ngủ 3 đêm 3 ngày, giao cái phòng cho chúng tôi ở trong phòng của vị trụ trì sư trưởng đây. Chúng tôi cảm động vô cùng. Mà đúng là bên Hàn nó lạnh, nó lạnh mình đây 15-16 độ là mình co ro cúp rút hôm qua lạnh phải không? Mà bên đó âm 2-3 độ, 3-4 độ. Kinh khủng, Hàn là lạnh mà, cái nước lạnh, cái nước nó lạnh quá cỡ luôn, lạnh quá trời quá đất. Và tấm lòng cung kính của sư trưởng mà làm cho chúng tôi bội phục, cho mượn chùa miễn phí luôn. Rồi nói Phật tử Hàn phụ nấu ăn cho Phật tử về cộng tu 2-3 ngày đó. Và chúng tôi có khởi niệm thỉnh sư trưởng đi sang Santa Ana bên Cali để tổ chức pháp hội ví Phật Di Đà, nhưng mà cuối cùng chúng tôi quay về đây lại, cho nên không tổ chức bên Cali, miền Nam Cali được. Thì hồi nãy chúng tôi có nhắc lại, nói cô Dung phiên dịch là lúc trước có thỉnh hòa sư trưởng qua bên đó nhưng mà không đủ duyên, hôm nay trở lại về đây tại tỉnh thấp duyên thù thắng hơn. Ngài kêu ngài biết, ngài có nhớ chuyện đó. Khi mình có cái tâm nguyện thỉnh một vị tăng, một vị thầy, mình có tâm nguyện để nguyện vãng sanh, mà mình giữ tâm nguyện này thì trước sau gì mình cũng đạt được. Cái người này có tín nguyện, người ta niệm Phật, người ta tha thiết thấy Phật A Di Đà là cha mình, thì trước sau họ cũng phải về với người cha lành, với điều kiện người con này phải là người con trung hiếu. Nếu người con này thấy Đức Phật A Di Đà là cha ghẻ, lâu lâu mới nhớ một lần thôi, chừng gặp nạn mới nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cha ơi cứu con chịu hết nổi rồi cha, qua rồi kia thôi, cha đi đâu, đi chơi đi, đi chỗ khác đi, không hấp biết nữa. Thì người này không chuyên nhất nhớ cha, cha luôn luôn nhớ con, mà con nhớ cha chút rồi bỏ, chút rồi bỏ, không chuyên nhất thì cha con này có gặp được không ạ? Không gặp được. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thâm Chương Ấn Tổ nói, người niệm Phật giống như cha nhớ con, mẹ nhớ con, cha mẹ là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, luôn luôn nhớ chúng sanh, thương chúng sanh gấp trăm ngàn vạn ức lần cha mẹ thương con. Cha mẹ thương con chỉ cho tấm thân này thôi, không chỉ cho họ thoát ly sanh tử. Nhưng mà người con này là kẻ nghịch tử, phá gia chi tử, người con này không muốn về quê cha đất tổ, vẫy vùng nơi ao báu, cho nên nhớ một chút xíu rồi thôi. Lo nhớ cái chuyện gì ở cõi này nè, cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện làm cái gì ở cõi này nè. Thời gian hết, thọ mạng hết rồi, quay lại nhớ không kịp nữa. Đây là kẻ đáng thương. Đức Phật nói đây là kẻ đáng thương si dại. Mình là phàm phu, mất hết tất cả những khả năng trong tánh đức rồi, ngũ thông lục thông không còn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trong tự tánh mình, đức tánh đức mình có khả năng có, nhưng mà mất hết tác dụng rồi. Tánh đức mình tuy rằng bằng Phật nhưng mà dụng với lại tướng khác xa một trời một vực. Cho nên phải về Tây Phương Cực Lạc, gần Phật Di Đà, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng nguyện lực đi để độ sanh, thì lúc này an toàn. Lúc này thì an toàn, gọi là nhất sanh bổ xứ. Cho nên hôm nay mà cái buổi lễ trai tăng này, cả bao nhiêu người ở bên Hàn Quốc, người Việt Nam thấy tịnh thất cúng dường trai tăng thích quá, trong túi không có đồng tiền nào hết trơn, không có tiền. Cô Vi trời, cái nhà cô cổ chắc 3-4 mét, chiều ngang 3-4 mét, chiều sâu cũng 3-4 mét, chút xíu một xíu à. Bên Hàn tội nghiệp, cô Dung cũng vậy, nhà nhỏ lắm, nghèo lắm. Vừa phát nguyện lên bắt đầu cầu Phật gia hộ, cầu Bồ Tát Quan Âm. Cô này tội nghiệp, cô nói hồi trước cái lúc mà sư phụ tu pháp môn tịnh độ không nói trì đại bi, con cũng không có trì. Rồi sau này sư phụ nói trì đại bi là con tha thiết con trì đại bi, con cầu nguyện mẹ, con nói với mẹ Quan Âm rằng mẹ Quan Âm biết con rồi đó, con nghèo dữ lắm, con ra sao mẹ biết hết rồi đó, bây giờ mẹ giúp cho con về để mà tổ chức cái lễ ví Phật Di Đà, cúng dường trai tăng, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh phẩm. Thì bây giờ mẹ gia hộ cho con đi, cho con biết làm cái gì, con giao hết cho mẹ. Thì người này tin mẹ, tin khả năng của mẹ giúp cho mình, là mẹ Bồ Tát Quan Âm, bắt đầu trì thần chú đại bi. Một tuần như vậy là suốt 2 đêm, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, Và mỗi ngày cổ lạy 500 danh hiệu để cầu nguyện cho cái buổi lễ trai tăng hôm nay. Gặp không biết bao nhiêu là cái chướng duyên. Và vừa cầu nguyện như vậy thì cô Hà cũng có điều kiện của phát tâm của cúng dường một nửa. Bao nhiêu người xúm vô là do cái công sức của tu hành và có hồi hướng. Và cô này lúc năm 2012-2013 là cổ đi vô con đường cùng rồi. Ông chồng người Hàn Quốc làm cho cổ khổ đau vô cùng, không biết tu. Ông đi cầu đó, ông chay chét đầy nhà hết trơn, cổ phải dọn dẹp, ông làm cho cổ khổ. Cổ muốn tự tử, nhảy xuống cầu tự tử. Sau đó rồi cổ nghe được cái đĩa chúng tôi, bắt đầu cổ niệm Phật từ từ, cổ an lành, cổ an vui, cổ chấp nhận mình phải trả nghiệp chứ không thể trốn thoát được. Trốn thoát là một đời này chứ nghiệp đời sau phải trả nữa. Từ từ cổ tu xong, đúng năm 2013 cổ lạy một bước ba lạy nhất bộ tam bái, từ ở dưới xí nghiệp xứ lên tới ở trên này 3 tiếng đồng hồ, 6 giờ tối đến 9 giờ tối. 3 tiếng đồng hồ chúng tôi vừa giảng buổi tối thứ bảy xong, vừa bước ra là gặp cổ. Tới ngay cổng ngõ này chúng tôi nói thôi đủ rồi, đừng có lạy nữa, trời mưa, em cổ cầm cái dù che như vậy. Nó kêu không, con lạy tới cửa rồi, cho con lạy vô tới mẹ Quan Âm đi. Lạy mất 15-20 phút nữa vô tới trong này. Cổ không có muốn cho mọi người biết, cổ muốn làm âm đức. Nhưng hôm nay chúng tôi nói không phải là khoe khoang, mà để mọi người phải tin Bồ Tát Quan Âm là mẹ, Phật A Di Đà là cha. Đã tin tưởng cha mẹ mình rồi, Ngài có thần lực, Ngài có thiên nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, Ngài nhìn xuống đây nhất cử nhất động, từng trong gan tấc tư tưởng của chúng ta nghĩ gì Ngài biết hết. Nếu mà cô này cô nghĩ vì cá nhân của cổ không thể nào có được tiền gần cả tỷ để mà về cúng dường như vậy, mà cổ nghĩ vì đại chúng cho nên thành ra Phật Bồ Tát đưa người đến, đúng không quý vị? Niệm Quan Âm, niệm Phật, niệm Bồ Tát là vì lợi người, lợi vật, chứ không có hại người, hại vật, mà lợi mình thì trái nghịch với cái tâm nguyện Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát không gia hộ cho người này. Tuy rằng Phật lực bất khả tư nghị, pháp lực bất khả tư nghị, tâm lực chúng sanh bất khả tư nghị, nhưng mà ba cái bất khả tư nghị này không có tương ưng với nhau thì thôi, không tồn tại. Tâm lực bất khả tư nghị, tánh đức mình bằng với tánh đức của Đức Phật, nhưng mà không có tương ưng được, lợi mình, hại người, hại vật, thì Phật không bao giờ gia hộ cho người này hết. Cái chỗ này quan trọng lắng nghe. Có nhiều người nói tôi niệm Quan Âm tôi cầu hoài mà sao không trúng giấy số. Không được, Quan Âm không có cho trúng số đâu. Đừng có ham. Không được. Tâm tham khởi lên nghịch với tánh đức rồi, làm sao mà được? Không được. Hại người là hại vật. Đang bị bệnh không ăn chay mà ăn thịt chúng sanh cho hết bệnh thì hại vật, làm sao mà chuyển được nghiệp? Không có cái chuyện này. Không có chuyện này. Ăn chay niệm Phật thì có khả năng. Nhiều cái chi tiết mà trong quá trình của điện về, cổ nói bao nhiêu chướng ngại. Trước khi về đây cách 2 ngày chuẩn bị lên máy bay, ông chồng bị nhói cái tim, chạy về mặt mày tím liệm luôn, quá cỡ rồi, đưa đi bệnh viện. Cổ nói mẹ Quan Âm Bồ Tát biết con chuẩn bị làm gì rồi đó. Con chuẩn bị về cúng dường trai tăng rồi, về sao con đi? Mẹ Quan Âm Bồ Tát cũng biết con là không có tiền rồi, bây giờ mổ làm sao con có tiền. Bắt đầu trì phát tâm 200 biến đại bi để hồi hướng cho ông chồng. Mang vô tới bệnh viện, người ta lấy cái ống á, người ta thọc vô để chuẩn bị mổ á, thọc vô cái nó thông, ông chồng ông kia thôi khỏe rồi, khỏi mổ, về nhà luôn. Nhất tâm chí thành được cảm thông, nhất tâm chí kính được cảm ứng. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thiên Thủ có duyên với cõi này, Ấn Tổ nói có duyên với phương này. Vừa đọc thần chú đại bi một cái là ngàn tay ngàn mắt xuất hiện. Tu cái thần chú đại bi này, mười phương chư Phật tán thán và chấn động. Chấn động mười cõi phương, mười phương. Ấn Tổ nói nếu mà không trì đại bi thì đừng có hỷ báng. Sở dĩ mình học hoài không thuộc, không có nhất tâm, không có tha thiết, không thuộc, rồi mình tu cái pháp môn khác mình hỷ báng, tội này lớn lắm. Ấn Tổ nói mình không có trì đại bi thì thôi đừng có hỷ báng. Khuyến khích người khác thì công đức vô lượng. Cho nên Tịnh Thất Quan Âm bữa nay người ta nói lai mật tông rồi, thờ Thiên Thủ trì đại bi. Họ chỉ nghe phớt phớt họ nói như vậy. Ấn Tổ làm sao chúng tôi làm y chang như vậy mà lấy ra đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, coi thử mình có nhầm không? Không nhầm. Ngài nói lúc trước Quan Hồng Trì Đại Bi mà có đứa bé đó nó bị bệnh, Quan Trì có ba biến Đại Bi thôi, đem nước cho nó uống mà nó hết bệnh. Từ khi lúc đó ngày nào cũng phải trì vô tro, ngày nào cũng phải trì vô gạo, ngày nào cũng phải trì vô nước, ngoài thời khóa công phu, lấy cái điều này làm tự lợi lợi tha. Không phải mê tín dị đoan đâu, tâm mình thanh tịnh cộng với thần lực của chú Đại Bi biến nước đó thành cam lồ. Hòa Thượng Tịnh Không nói là lễ Phật uống nước cam lồ, lễ Phật thanh tịnh nước đó cũng là cam lồ rồi, đừng có nói là trì chú Đại Bi. Khi mà trì chú Đại Bi là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt và các vị thần hộ chú đến đó gia hộ cho mình, cầu được ước thấy. Cái điều này đọc vào văn sao thấy Ấn Tổ nói không thể nào nghĩ tưởng được cái thần chú Đại Bi mầu nhiệm bất khả tư nghị, lấy làm trợ hạnh. Vì sao Ấn Tổ không niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật vô nước để cho người ta uống, mà sao lại trì thần chú Đại Bi? Cái tác dụng của thần chú Đại Bi có cái tác dụng chuyển bệnh nhanh lẹ cấp kỳ, cho nên ngài dùng mỗi ngày bình thường 50 biến, ít nhất 25 lượt, nhiều nhất 75 lượt. 75 lượt là vừa lắm. Dạo gần lại đây bao nhiêu Phật tử niệm Phật kèm thêm sáng chưa tới nửa tiếng là 25 biến, chiều chưa tới nửa tiếng 25 biến là 50 biến, suốt ngày niệm danh hiệu Phật. Cái mục tiêu của ngài là hàng ngày không quên câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh không quên câu Phật hiệu, và niệm thêm danh hiệu Quan Âm để hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Thì giống như sổ hổ mà nó mọc, hổ mà nó mọc thêm sừng, con hổ nó đã kinh khủng rồi mà nó mọc thêm sừng nữa. Người tu tịnh độ giống như là kẻ hoa sen trong biển lửa rồi, giống như hương tượng rồi mà hương tượng này mọc sừng. Hương tượng là vôi thơm, không, sự thực là vậy, không phải chúng tôi nói quá đáng. Đến hôm nay toàn thể quý Phật tử chư tôn đức tăng ni về để tổ chức một cái pháp hội ví Phật Di Đà, không những đoàn ở tại Hàn Quốc mà các Phật tử, người phát tâm cúng dường tượng, kẻ phát tâm cúng dường thức ăn bông hoa, trang hoàng để hôm nay được một cái pháp hội như vậy. Đó là chúng ta tưởng đến cái ân đức của người cha lành mình là Đức Phật A Di Đà, phải không quý vị? Như vậy lễ vía Đức Phật A Di Đà tại nhà mình cũng là một cái lễ nho nhỏ, trang hoàng bàn thờ trang nghiêm sạch sẽ. Đáng lẽ lễ vía này, ba pho tượng này chúng tôi đang đúc nhưng mà chưa kịp để tặng cho quý vị, để dịp Tết này quý vị về trang hoàng bàn thờ cho thiệt trang nghiêm. Đúc chưa kịp, từ từ đúc ra kịp là chúng tôi phát tâm bao nhiêu người tặng bấy nhiêu bộ, mấy ngàn bộ cũng tặng, có cái xưởng đúc rồi. Nói hôm nay không phải khoe khoang nhưng mà Ấn Tổ hay nhắc đi nhắc lại 10 công đức tạo tượng, 10 công đức in kinh. Tội quá khứ nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất quý vị ạ. Người ngu trở thành trí quý vị ạ. Thọ mạng ngắn cho nên thọ mạng dài quý vị ạ. Cho nên cuộc đời của Ấn Tổ là truyền bá kinh điển sách là chính. Phóng sanh cũng là phụ, giúp đỡ người nghèo cũng là phụ. Xây chùa là dĩ nhiên ngài không xây rồi. Ngài kêu ngài không có trụ trì, không có môn đình môn đám, thôi để người khác xây. Ai gửi sổ đến ngài cũng ủng hộ mà không có ghi tên trong cái cuốn sổ đó. Để cái tờ đó cho người ta, người khác ghi. Giờ chúng tôi nói đến cái sử liệu của Vĩnh Minh Diên Thọ là sở dĩ có ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà là do lục tổ là tổ thứ 6 trong 13 vị tổ thập tam tổ, hôm nay là thập tứ tổ. Lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không suy cử lão Phật gia Thường Hải Hạ Hiền là làm tổ thứ 14 rồi, để toàn bộ cái nhục thân trở lại nguyên vẹn trong 6 năm tóc còn luôn. Một đời lão Hải Hiền hòa thượng này, lão Phật gia này chỉ niệm một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu cũng đủ, nhưng Ấn Tổ nói đây là hàng Bồ Tát thượng căn thượng trí, còn kẻ phàm phu cần phải có trợ hạnh trì thần chú Đại Bi và niệm Quan Âm. Cái này ngài nhắc đi nhắc lại.
ăn cơm suông, ăn cơm không có nổi, không ai ăn cơm suông hoài. Con người phải có áo mão trang hoàng chứ không thể trần truồng được. Trời phải có lúc nắng lúc mưa cho nên cỏ cây mới xanh soi nảy nở được. Con người nếu mà chỉ có một danh hiệu Phật A Di Đà, một bộ kinh thì chỉ có các hàng Bồ Tát làm được, còn phàm phu chúng ta là dễ chán, dễ thối chuyển lắm. Có ai giữ được câu Phật hiệu suốt ngày không gián đoạn không?
Có, ngài Hải Hiền, các vị Bồ Tát. Còn nếu mình đã bị gián đoạn thì cần thêm cái thần chú Đại Bi, cần thêm danh hiệu Quan Âm để ngài gia trì gặp chướng nạn hoặc giữ cái Bồ Đề tâm của mình, trong thôi nó thối chuyển à. Chỗ này hay vô cùng luôn, hay lắm, hài hòa không đã kích ai hết. Hồi xưa chúng tôi là tuyệt đối trừ khử, không chú thím gì hết. Nhưng mà nhìn lại trong văn sao, giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành sám hối. Sám hối quá cỡ, bữa nay gì? Trì chú niệm Quan Âm trợ hạnh, in kinh in tượng trợ hạnh, ăn chay, khuyên người ăn chay phóng sanh trợ hạnh. Mục tiêu chính là niệm Phật để cầu vãng sanh. Thì những trợ hạnh này là trợ thủ đắc lực. Một pháp môn niệm Phật này cần có trợ hạnh thì người này dễ thành công. Quý vị thấy hữu ích mà có lý đúng không? Còn những kẻ nói một câu Phật hiệu không còn gì nữa cả, đôi khi họ bắt chước họ nói thôi chứ cũng không có đạt được. Bản thân chúng tôi lúc trước cũng có nói điều này nhưng mà không thành tựu được niệm Phật tam muội. Không được, chứ không có thể nào mà gọi là định tâm niệm Phật được. Vì nghiệp chướng nó bao vây, nó phá, nó bệnh hoạn đủ thứ hết trơn. Cho nên mỗi vị tổ có một cái đề xướng, nhưng mà riêng tổ Vĩnh Binh này có cái đặc biệt nè. Đúng ra ngài là trí giác thiền sư nha, ngài tu thiền à, ngài Vĩnh Binh Duyên Thọ. Thì lúc mà còn ngài còn là người tại gia chưa đi tu, ngài rất giỏi và làm quan ở trong triều. Vua thấy người này giỏi quá, tính toán thấy hay quá cho nên giao giữ cái kho tiền. Coi ngân khố tức là coi cái kho giữ tiền. Cái kho đó chứa tiền ngài giữ trong đó rồi. Ngài lén lén người ta đây ra mua cá chạnh. Ở trong sử liệu đó là mua cá chạnh ở Tây Hồ bên Trung Quốc á. Ngài thả, lấy tiền ở trong ngân khố đi thả. Thả một thời gian rồi quan thần thấy như vậy tâu lại với vua. Vua đem ra tội, đem ngài ra để hạch cái tội này là đáng chém đầu. Lấy tiền trong ngân khố làm hao hụt tiền của nhà của quốc gia là phải chém đầu. Thì vua nói khi mang ra pháp trường chém đầu á, coi thử coi sắc diện của ngài nó có thay đổi gì không, nó có sợ hãi gì không, ông có run sợ hay không điềm nhiên. Nếu mà ông điềm nhiên á thì hạ chiếu chỉ mang về đây, còn nếu mà ông run sợ thì phất chém đầu đi. Thì khi đem ra pháp trường thì ngài từ cái lúc trong ngục đem ra đi cho đến pháp trường mà ngài gương mặt điềm nhiên, không một chút gì thay đổi sắc mặt, không lo sợ. Thì quan nói khoan chém đầu, hạ chiếu chỉ mang về cho vua. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Khi mang về vua ông hỏi vì sao ông chuẩn bị chém đầu rồi mà sao ông không sợ. Nghe ngài nói nè, tôi biết tội này là tội chém đầu, tội này là tội lấy tiền trong ngân khố của quốc gia đem đi làm cái chuyện nào mà vua không có ban hành quyết định. Nhưng mà tôi cứu bao nhiêu trăm ngàn con cá đó, một mình thân mạng tôi chém đầu thế cho bao nhiêu trăm ngàn con cá đó, tôi bằng lòng, tôi chịu chết. Bao nhiêu con cá, bao nhiêu trăm ngàn con cá trong những năm tháng qua tôi thả đó, nó được thoát thay vì nó chuẩn bị chết. Nó bị chém đầu, nó bị mổ bụng lột da, nhưng mà tôi cứu nó. Bây giờ một mình tôi thế bao nhiêu trăm ngàn con cá đó, tôi đồng lòng để chém đầu. Tôi chém đầu tôi chết, tôi giảng sanh. Trong sử liệu nó tôi giảng sanh cực lạc. Hay. Câu nói của ngài, có ngài Vĩnh Minh. Lúc đó là ngài là tên ở ngoài đời lúc chưa đi tu gọi là Xung Huyền. Ngài sanh vào đời Tống, và ông Mục Vương này nghe đến đó bội phục liền, nói tôi bội phục ông. Ông làm việc nghĩa này không phải ông lấy tiền ông đi xài cho gia đình riêng ông, mà ông đi thả cá như vậy, ông phóng sanh như vậy, ông làm hữu ích, thì thôi tôi tha ông. Ngài kêu tha vậy thôi cho ngài đi tu. Ông vua kêu ừ, khỏi làm quan nữa, hồi chức quan luôn, về đi tu. Thì khi ngài đi tu gặp các vị thiền sư, chúng tôi đọc đến cái sử liệu này
thiệt là cực kỳ ly kỳ hấp dẫn, mà thấy ngài là một vị Phật A Di Đà quá thân mới làm được chuyện này. Thì khi cái lúc mà ngài chưa đi tu mà ngài tụng kinh Pháp Hoa là bầy dê nghe một cái là phục xuống liền, quỳ xuống cung kính nghe kinh liền. Cái định lực của ngài kinh khủng như vậy. Và khi mà ngài đi đến ngày học thiền là ngài, khi mà tọa thiền là gì? Thấy Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào trong miệng, thì lúc đó ngài được biện tài vô ngại luôn. Và khi mà ngài tu thiền, đắc thiền rồi, thì lúc đó ngài đang phân vân không biết giờ mình tu thiền hay tu tịnh độ đây. Vừa tu thiền vừa tu tịnh độ. Cái công khóa của ngài một ngày là làm 108 cái việc thiện, trong đó có tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10 muôn là 100.000 câu Phật hiệu. Thì cuối cùng ngài suy nghĩ tới suy nghĩ lui, bây giờ là tu thiền hay tu tịnh độ, tu thiền hay tu tịnh độ. Thì cuối cùng ngài rút, ngài làm hai cái sâm. Một cái sâm là thiền quán, một cái sâm là tu pháp môn tịnh độ. Ngài làm hai cái sâm đó, ngài lắc, ngài xúc, xóc 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 lên và bóc 6 lần đều là tu tịnh độ. Cho nên ngài quyết định tu tịnh độ luôn. Đây là vị tổ thứ 6 trong tịnh độ tông, Vĩnh Minh Duyên Thọ. Thì khi mà ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ tu thiền á, là đắc thiền minh tâm kiến tánh thành Phật rồi. Nhưng mà cái sự minh tâm kiến tánh thành Phật này á, so với những người mà vô sơ quả đó thì họ còn xa vời vợi. Bởi vì vô sơ quả là người ta đã phá được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tủ kiến, giới cấm tủ kiến, người ta đã phá được rồi. Còn người minh tâm kiến tánh thành Phật, người ta vẫn chưa có phá được kiến hoặc và tư hoặc, cho nên người ta vẫn là phàm phu. Khi mà sanh tử luân hồi qua đời sau thì họ vẫn tiếp tục sanh tử luân hồi chứ chưa vào dòng thánh. Vì vậy cho nên ngài nói ra 4 cái bài kệ gọi là tứ liệu giảng. Lúc đó có một vị vua tên là vua Ngô Việt Vương. Vua Việt Vương ở nước Ngô. Ở bên Trung Quốc nó chia ra cái lúc đó nhiều cái nước, nước Ngô, nước Sở, nước Tần vân vân. Thì ông vua này mới tới hỏi ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, vào đời này có vị nào mà gọi là công hạnh tu hành đắc lực, gọi là có những cái sự công phu đắc lực hay không? Thì ngài Vĩnh Minh mới nói rằng là có. Ngài hành tu có lỗ tai dài đụng ngay vai, đụng đến vai đó, thì vị này là Phật Định Quang xuất tế. Thì lúc đó vua Ngô Vực Vương mới tới, ông hỏi có phải ngài là Phật Định Quang xuất thế không? Thì ngài mới hỏi là ai nói như vậy? Nói ngài Vĩnh Minh nói ngài là Phật Định Quang xuất thế, ngài có những điều gì ngài có thể ban phát và khai thị hoặc chỉ dạy cho con tu không? Vị vua này cung kính vậy. Thì ngài hành tu, ngài mới nói rằng là ông Vĩnh Minh Duyên Thọ này á, ổng là Phật A Di Đà tái thế. Ổng nói chi? Ổng nói ai? Ổng là Phật A Di Đà tái thế đó. Ông vừa nói vậy xong ngài hành tu là Phật Định Quang tịch mắt, ngồi tại chỗ tịch luôn. Rồi ông Ngô Việt Vương này ông mới chạy tới chùa của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Thì khi tới ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ thì nghe trong chùa báo là ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ tịch rồi. Hiểu cái chỗ này không ạ? Ngài Vĩnh Minh giới thiệu ngài hành tu là Phật Định Quang. Ngài hành tu không có nói mình là Phật Định Quang hay không, mà tiết lộ rồi ngồi thị tịch tại chỗ. Mà trước khi thị tịch là nói ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà tái lai. Thì ông Ngô Việt Vương này khi đến đó, vừa đến đó để mà hỏi Phật Pháp, thì ngài đã tịch trong chùa. Có căn cứ không ạ? Có căn cứ. Căn cứ từ đâu ạ? Căn cứ từ ngài hành tu. Ngài nói ngài Vĩnh Minh mà ngồi tại chỗ đó tịch luôn. Khi các vị Bồ Tát, các vị Phật lộ tông tích là ngài thì tịch liền. Còn phàm phu chúng ta tu được một chút, nói mình là Bồ Tát, mình đã đắc Pháp, mình là Phật, thì người này là vọng ngữ. Phật Bồ Tát khi mà tiết lộ thân phận là thị tịch ngay, mà giới thiệu Đức Phật A Di Đà đó là ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Mà ngài Vĩnh Minh là biết thế nào 100% là ông Ngô Việt Vương này khi đến đây rồi đó nghe. Thì ngài thị tịch, ngài chỉ để lại cái bài kệ này, lắng nghe bài kệ này nghe. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, âm cảnh khi hiện ra chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà, lo chi chẳng khai ngộ. Có thiền có tịnh độ như thêm sừng cho mệnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Hay, cái bài kệ này Tổ sư Ấn Quang giới thiệu hoài trong văn sao. Đây là cái bài kệ của Lục Tổ bên Tịnh Độ, là Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Rất hay.
Có thiền tức là cái người này người ta đã chứng nhập minh tâm kiến tánh thành Phật rồi.
Lắng nghe chỗ này.
Minh tâm kiến tánh là thấy được cái bản lai diện mục, thấy được vị Phật thiên chân nơi trong tâm của mình rồi. Mà người ta kiến tánh là thấy tánh thành Phật này chỉ là gì? Chỉ là thành một vị Phật lý tức Phật, tương tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh tức Phật.
Lắng nghe chỗ này, tu thiền nó khó. Minh tâm kiến tánh thành Phật mới có thấy được và ngộ được, sống được lại với cái lý tức Phật, tương tự tức Phật thôi. Người này vẫn chưa vào dòng thánh, chưa đoạn kiến tư hoặc.
Mà khi chưa đoạn kiến tư hoặc mà họ minh tâm kiến tánh thành Phật, mà Ấn Tổ nói trong thời này tìm người minh tâm kiến tánh thành Phật không có, tìm không ra. Dẫu cho có như là Ngũ Tổ Giới, đời trước của ông là môn đình môn đám, và ông là người mà phải nói là độ rất nhiều tăng ni Phật tử.
Nhưng mà cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng khi chết làm Tô Đông Pha, trấn giữ Hàng Châu, vẫn khởi dục niệm, đem kỹ nữ về để hưởng dục, thì Ấn Tổ mới nói rằng là Ngũ Tổ Giới là cái gương rõ ràng.
Đời trước của ông ta đã minh tâm kiến tánh rồi, kiến tánh thành Phật, nhưng mà chưa có đoạn được kiến hoặc tư hoặc, cho nên ông chưa vào dòng thánh, cho nên ông vẫn còn sanh tử luân hồi. Khi vào dòng thánh tức là người ta đã đoạn được kiến hoặc sơ quả tứ đầu hoàng,
sanh lên trời 7 lần, sanh nhân gian 7 lần, đó là do cái sự quyết định của họ sanh, chứ không có phải do nghiệp chuyển nữa. Cho nên minh tâm kiến tánh thành Phật như Ngũ Tổ Giới vẫn sanh tử luân hồi. Đó là có thiền không tịnh độ, 10 người tu chính lạc lộ. Khi ấm cảnh là sắc thọ tưởng hành thức hiện ra thì gì? Ngũ ấm ma dắt mình đi ngay, khó vô cùng. Ấn Tổ nói tu thiền chỉ có cái thời tượng pháp 1000 năm cách Phật nhập diệt thì tu thiền được, còn trong thời 10000 năm mạt pháp tịnh độ thành tựu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu rồi. Vì vậy cho nên khi chúng ta tu thiền, mà nếu chúng ta tu tự lực thì một ngày chúng ta đi bộ không được bao nhiêu bước hết, không được bao nhiêu mét, không được bao nhiêu cây số hết.
Còn người tu tịnh độ mà không có tu thiền là người ta nương lên Phật lực, người ta không phải đi bộ mà người ta ngồi lên máy bay, người ta ngồi lên đại hỏa lung, người ta đi trong một ngày không biết bao nhiêu dặm. Tu tự lực là tu thiền, giống như là vẽ một cái tranh trên núi, vẽ từng nét bút rất lâu. Còn tu tịnh độ là giống như máy hình, nó chụp một cái là toàn cảnh ở trong đó.
Ngài có nói điều này, người tu tịnh độ ngộ tâm ngộ tánh như Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, minh tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng Ngài nói đó là chỉ lý tức Phật, tương tự tức Phật. Bèn phát Bồ Đề tâm, tín nguyện niệm Phật, thật vì sanh tử để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, là tổ thứ 11 Mộng Đông, không có gì ha, phải không ạ?
Như vậy hôm nay chúng ta tu tịnh độ, không có tu thiền có đủ không?
Đủ. Vì người này nương theo Phật lực gia trì, người này người ta tu tịnh độ, đó là họ đi theo cái con đường nương nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ấn Tổ hay ví dụ cái chỗ này nữa nè, lá kia.
Cái cây tre mà con một nó đục từng mắt từng mắt từng mắt, từ mắt một đến mắt thứ chín là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, duyên giác cho đến Bồ Tát. Chính cái mắt mà nó đục gọi là thủ xuất, là đục theo chiều hướng thẳng á,
thì lâu lắm ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Còn hoành xuất, hoành tức là ngang, nó đục ngang cái là ra khỏi cái ống tre, gọi là hoành xuất. Người tu tịnh độ gọi là hoành xuất, hoành xuất, tức là một đời này xuất ly sanh tử về tới Tây Phương Đức, gặp Đức Phật A Di Đà, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát là bạn lữ. Quý vị chọn con đường nào ạ?
Có thiền có tịnh độ như thêm sừng cho mãnh hổ, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ.
Người mà họ minh tâm kiến tánh như ngài Triệt Ngộ Thiền Sư á, kiến tánh thành Phật rồi á, và ngài niệm Phật vãng sanh là thượng phẩm thượng sanh.
Mà người không có thiền không có tịnh độ
thì người này chắc chắn là gì? Trong đời này đã cấu kết tâm thức mình vào trong địa ngục, cho nên cột đồng giường sắt quê hương của họ là địa ngục chờ đợi người này. Vậy là hôm nay chúng ta biết chúng ta tu pháp môn gì rồi, phải không ạ? Tịnh độ.
Mà khi tu tịnh độ rồi, cái bộ văn sao là Kim Chỉ Nam, cái bộ văn sao đó là vị thầy tuy rằng ấn tổ vãng sanh rồi, đọc kỹ vào trong văn sao thì tất cả khúc mắc đều tháo gỡ. Hành trong văn sao, tuy rằng thân là ở cõi phàm
nhưng tâm thức mình đã chuyển phàm thành trí, tâm thức của mình đã ký gửi nơi liên thai, và người này là người khách lâu ngày ở liên bang. Cái câu này hay vô cùng. Hay phải không quý vị? Câu này nó hay. Hôm nay chúng tôi biết Chư Tôn Đức Tăng Ni đến đây vừa là tham dự lễ viếng Đức Phật A Di Đà, vừa là để nghe một cái buổi thuyết pháp. Thực ra thuyết pháp vậy cho chúng tôi nói trong văn sao là chính. Vừa là để thọ lãnh tịnh tài tịnh vật của quý Phật tử từ Hàn Quốc cũng như Việt Nam cúng dường nhân ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, có những điều sơ sót rất lớn, chuẩn bị quà có 300 phần mà bây giờ đến 400 vị, phong bì cũng 300 phong bì mà 400 vị. Lần nào lễ Vu Lan Phật Đản Chư Tăng Ni đến đông quá, bản thân chúng tôi thực là áy náy trong lòng, không dám mời bởi vì cái cơ sở hạ tầng này nó không đủ. Lần nào cũng vượt cả trăm rồi, chúng tôi không đủ đáp ứng được, có một số cũng làm cho Phật lòng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Cho nên lực bất tùng tâm không đủ để mà cúng dường tịnh tài tịnh vật. Thức ăn thì chắc chắn đủ. Mong Chư Tôn Đức Tăng Ni hiểu lòng ngu thành của Giác Nhàn nha. Vì nãy thấy phát tịnh tài nhưng mà còn đông chư ni quá đó, một số chư tăng cũng chưa phát đủ. Mà cái giờ thì chúng tôi sợ hết, bởi vì quý Phật tử ở các nước Úc, Mỹ, Canada, Hàn Quốc về đây từ hồi chiều hôm qua lạnh lẽo, tối tu suốt đêm sáng hôm nay để muốn nghe chúng tôi có một buổi thuyết giảng. Chúng tôi sợ mất thời gian cho nên ngưng lại. Tuy nhiên chút nữa sẽ phát cho quý vị. Nếu quý vị về đây mình làm cái lễ đám giỗ của cha mình, được ngồi trong pháp hội như vậy, đó là diễm phúc chúng ta lớn lắm. Nhất là tăng ni phước báu nhiều đời lắm mới làm được tăng ni, người ta cúng cho mình dùng, không phải làm chi nhiều hết. Thì ấn tổ nói, nếu mà chư tăng thực sự giới luật tinh nghiêm, tu hành tinh tấn, tinh pháp môn tịnh độ, thấy cõi này là tạm, thấy cõi đời này là giả, thân này cũng là giả, buông được vạn duyên, lấy tâm không nhiễm mảy trần mà niệm Phật, công đức này chỉ có Phật cùng Phật mới biết được, bất khả tư nghì lắm quý vị ạ. Nay lòng ngu thành của Giác Nhàn thực sự chân thành nói điều này, mong quý vị liễu tri cho. Lỡ mình về nó thiếu món quà, thiếu tiền, thiếu cái gì đó, đó là nhỏ là phụ. Về đây tham dự được cái lễ của người cha mình là Đức Phật A Di Đà, quý vị biết chúng tôi tổ chức cái lễ này thực sự anh em mấy thầy chúng tôi vất vả vô cùng lắm, sợ không làm tròn bổn phận đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni, sợ không làm tròn bổn phận với quý Phật tử, cho nên chúng tôi không dám viết thư mời, mời người ta về là phải có chỗ ở, phải có quà cáp phong bì tiền xe cộ đầy đủ chứ. Mà chùa tôn không có chỗ. Thực sự với khu chuyên tu chúng tôi làm mấy cái động Phật vậy thôi chứ 40 bà già, phòng ở cũng rất bình thường, đơn giản lắm. Tiền hôm nay chúng tôi là làm mấy niệm Phật, làm tượng Phật in kinh. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị có cái lịch. Đó là cái lịch mà mãi đến hôm nay bao nhiêu năm trời để làm được cái lịch rất là ưng ý. Đó là cái kệ tu trì Ấn Tổ. Và bên này có cái câu đó là đừng làm các điều ác tuổi nào cũng bình an, văn làm các điều thiện năm nào cũng như ý. Câu này chúng tôi tâm đắc, chúng tôi treo trong phòng nhìn hoài. Người ta hỏi, ổ năm nay tôi tuổi Tý nè, Nhâm Tý nè, gặp sao La Hầu, thí dụ vậy mà. Lo rồi, sợ rồi. Thì lão Phật gia Ấn Công Đại Sư nói đừng làm các điều ác, tuổi nào cũng bình an, văn làm các điều thiện năm nào cũng như ý. Cả một cái bài kệ tu trì này là tinh hoa trong ba bộ văn sao, Tục Biên, Chánh Biên, Tam Biên, mang về treo. Treo ngày nào cũng nhìn, ngày nào cũng coi. Coi lâu ngày chày tháng khởi tác dụng. Khởi tác dụng tức là họ tin và họ làm được, gọi là khởi tác dụng à. Khởi tác dụng. Nhưng mà cái người, nhiều người họ thấy kệ tu trì với tờ giấy này không bằng tiền, ôi vứt đi, đồ này làm gì, tiền mới xài được chứ cái này ra mua bán ăn, mua bán đồ đạc gì được đâu. Thì người này trọng tài hơn trọng đức, đó là kẻ tiểu nhân. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn nếu mà họ thấy cái lời của ngộ, đây là khuôn vàng thước ngọc hơn một rương vàng, vì đọc vào những cái lời trong kệ tu trì, tu hành sẽ liễu sanh thoát tử. Tu hành sẽ liễu sanh thoát tử thì sao? Thì đây là hơn một rương vàng. Họ đọc lâu ngày khởi tác dụng, họ thấy quý, quý quá quý. 10.000 tờ, thầy nhận lợi xin 1.000 tờ mang về phát cho mọi người. Phật tử chút nữa ra cứ lấy người 5 tờ cuốn sẵn á, mang về cho bạn. Nói bạn, bữa nay cho bạn hơn rương vàng nè. Nó kiểu làm gì hơn rương vàng? Kiểu đây là bài kệ tu trì. Ý à, cái này mà hơn rương vàng. Đó là kẻ si dại vô minh, không thấy lời tổ là quý hơn rương vàng. Wow, lằn đường lạc lối khổ lắm mà. Thêm một cái tờ này nữa. Chính cõi chúng sanh bỏ tường tắc Tây Phương, khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật rời cửa màu tịnh độ, khắp khó độ khắp hồng mê. 10.000 tờ cô Phật tử đã phát tâm 290 triệu, tỉnh thất mình làm 20.000 tờ, gần 600 triệu. Đợt này phát 10.000 tờ trước cái này, nhất tâm chí thành được cảm ứng, nhất tâm chí kính được cảm thông. Tăng ni hoặc một số người không có tu pháp môn tịnh độ thấy câu này bình thường phải không? Nhưng đây là gì? Đây là pháp ngữ khuôn vàng thước ngọc của Ấn Tổ. Nếu ai làm được thì chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Phật, vãng sanh Tây Phương thành Phật. Có thừa, có thừa. Chư Tăng thì được hai phần luôn. Bởi vì tất niên thì cũng làm nhỏ nhỏ chứ không có lớn như vậy, mới phát cái tờ nhà tích việc thiện đều vui có thờ, nhà tích việc ác tai ương có thờ, có thừa. Đây là cái câu của ngài Ấn Tổ phát cho ngày tất niên mùng 9 Tết. Còn một cái tờ đặc biệt nữa nhưng mà chưa nói. Quý vị thấy hình của Ấn Tổ với Đại Thế Chí Bồ Tát trang nghiêm không ạ? Nhìn vào cái hình này rồi đó, trong lòng của mình cảm giác thấy Bồ Tát Đại Thế Chí không có lừa gạt chúng ta. Chính cõi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, A-tu-la, thanh văn, dương giác, Bồ Tát bỏ đường tắt Tây Phương không thể nào tròn lên quả giác. Mười phương chư Phật thành Phật rồi mà không dùng cửa màu tịnh độ, không dùng pháp môn tịnh độ thì khó độ khắp hồng mê. Câu này là cái câu mà chúng tôi tâm đắc từ cái năm 2007, 2008, tâm đắc khắc ngoài cổng ngõ. Hôm nay có những cái điều này chúng tôi nói, có một số Phật tử thấy nó không có dính dáng gì mình hết. Bây giờ mình đang nghĩ ở trong cái cõi này, đang ăn, đang uống, đang làm, đang sinh hoạt, không có một ý niệm về cái chuyện niệm Phật vãng sanh, không có ý niệm về công đức Phật hiệu bất khả tư nghì. Chúng ta nói cho quý vị thấy nó lãng lắm, nó lạc nhách à, nói nó không có ý vị gì hết trơn à. Nhưng mà những người mà họ niệm câu Phật hiệu, họ muốn vãng sanh, họ thấy trong từng hơi thở, họ thấy trong cuộc sống của họ là có Phật Bồ Tát đang theo dõi lo lắng cho họ, thì họ nghe câu này là gọi là gì? Đồng cảm. Đồng cảm thì sao? Tương phùng, tương ứng, cảm ứng. Thì hôm nay có những món quà này cúng dường chư tăng thì đủ. Lỡ mà phong bì không đủ, mà chắc là không đủ rồi chứ không phải lỡ nữa. Quà không đủ thì thôi hoan hỷ, hôm nay lên dự lễ ví Phật Di Đà đóng giỗ cha mình mà về cái mập méo xẹo không đủ tiền. Ông thầy dắt nhàn ổn rau cho cố trai tăng Hàn Quốc về cúng, tôi chả có đồng nào, tôi chả thèm lên nữa đâu. Ví Di Đà sang năm ổng làm gì ổng làm đi. Không nên. Người này là tiểu nhân, trọng tài hơn trọng đức. Kẻ quân tử, người quân tử trọng đức hơn trọng tài. Đúng không quý vị? Hôm nay nói trước rào sâu á nghe, để lỡ nó có lọt lỗ thì lọt hai ba người thôi, chứ đừng có lọt mấy chục người cái chết à. Lọt lỗ tức là than phiền quá, ông tổ chức ông nói cho cố vô cuối cùng không đủ. Thiệt sự chúng tôi đâu có biết bao nhiêu cái thiệp đâu mà cho đủ đâu, đúng không ạ? Ví dụ gửi ra 100 cái thiệp thì nó khỏe re rồi. Thiệt là có lỗi với chư tôn đức tăng ni. Mạc nhân này thành tâm sám hối, hết sức quan hỷ cho. Còn Phật tử về nằm ngoài đất, bữa nay quá chừng đông luôn, nằm che tùm lum hết trơn, không đủ chỗ nằm luôn. Có nhiều người người ta nói sao? Ôi sướng quá, mát quá, về được tham dự ở đây, rồi sáng ngày mai được ăn cơm, rồi được thầy nhàn giảng, rồi ổng cho quà, được cái gì lấy cái đó. Thì người đó người ta tùy hỷ, người ta quan hỷ, người ta thấy cái gì cũng sướng, cũng vui hết. Còn Phật tử nói sao chán quá, lạnh quá, ông nhàn cũng làm cái này chết rồi. Cũng là một cái tâm về dự lễ, mà cái tâm buồn phiền trách móc. Cho nên người này ngồi lên ngai vàng cũng nói ô ngai vàng không được đâu, ngai vàng cũng chưa có thỏa mãn đâu. Bỏ lên ngai vàng họ cũng tuột xuống. Cái người tâm phiền não trách móc. Còn cái người ta tâm hoan hỷ rồi, họ nằm dưới đất cũng là quan hỷ, đúng không ạ? Ấn Tổ nói vậy nè, lắng nghe nè. Vui theo mạng trời, gặp nạn vui theo gặp nạn, gặp khổ vui theo gặp khổ, gặp may vui theo gặp may, và gì? Đắc lợi vui theo đắc lợi, thuận nghịch điều vui trong thuận nghịch. Nếu người này làm được như vậy thì kẻ này đã vượt hơn người tầm thường. Còn kẻ mất một chút xíu, thua một chút xíu, mất cái lợi một chút xíu là buồn phiền, được một chút xíu rồi là vinh vinh váo váo, khoe khoang khoác lác. Thì kẻ này không gặp chướng nạn thì cũng phải chết sớm, không chết sớm cũng bị ma dựa phát cuồng. Không, sự thật, sự thật hết sức thận trọng. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị cái đề tài Đức Phật A Di Đà không phải là một nhân vật hư cấu. Ngay nơi kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra là không có lừa bịp chúng ta. Lý Đức Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, tánh đức. Tu tột cùng tánh đức này thành Phật, nghịch lại với tánh đức đọa vào cảnh ác A Tỳ địa ngục. Cái này lời Ấn Tổ. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cách đây 11 ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là y báo, là sự tướng có. Muốn đạt được cái sự tướng này thì trong lý tánh di tâm tịnh độ phải có. Di tâm tịnh độ đó là tâm người ta an vui với mạng trời, có gì sống đó, không có họ cũng an vui, gọi là vui theo mạng trời mà sống, hàng ngày niệm câu Phật hiệu. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Giờ nói một chút xíu về kinh A Di Đà. Thực ra từ khi chúng tôi đọc văn sao, chúng tôi tụng kinh A Di Đà, tỉnh thất tụng kinh Vô Lượng Thọ, có trì thêm Đại Bi, tính ra cũng 2 năm tụng kinh A Di Đà. Hôm trước thầy Nhuận Phiên có kêu chúng tôi giảng kinh A Di Đà, chúng tôi nói không, chưa có thời gian nghiên cứu bộ văn sao xong. Bộ văn sao này phải 10 năm đèn sách, hai năm nay thực ra nhìn Ấn Tổ hổ thẹn, không mặt mũi nào mà nhìn. Hai năm trời rồi mà đọc văn sao vẫn chưa hành trì được. Thực là một người phàm phu sát tắc. Thực lòng hôm nay ngày lễ viết Phật Di Đà, nói như vậy Ấn Tổ chắc ngài biết. Thực lòng mà nói, lời của Phật Tổ khuôn vàng thước ngọc mà mình bỏ lơ, hành trì chưa được bao nhiêu. Ngài nói con người mà hành trì theo lời Phật Tổ là họ không mong nổi tiếng, họ không mong mong làm môn đình môn đám, họ không xây chùa cao Phật lớn, họ chỉ có một chí hướng vãng sanh thôi. Nếu mà họ giữ một chí hướng để vãng sanh á, còn tất cả những chuyện khác là tùy duyên, họ không đặt quan trọng á, thì người này thành công. Mà với điều kiện muốn làm được một việc duy nhất, đó là họ niệm Phật cầu vãng sanh là chánh yếu, còn những cái khác là trợ, là phụ, thì họ không đặt cái nặng, không đặt nặng trong cái cuộc đời này, không đặt nặng cái việc gì trong cuộc đời này hết. Tất cả mọi việc là có Đức Phật A Di Đà lo cho chúng ta hết. Tin điều này không ạ? Kinh A Di Đà, Đức Phật nói cách đây 11 ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp. Điều này là sự thật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói sai ngoa. Xá Lợi Phất, nơi ý của ông nghĩ ra sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Xá Lợi Phất, Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong 10 phương không bị chướng ngại, cho nên gọi là A Di Đà. Đọc một lần hai lần thấy bình thường, đọc vài trăm lần vài chục ngàn lần có tác dụng. Người ở tại cõi ta bà niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, ra tiếng niệm trong tâm bốn chữ, hộ niệm bốn chữ. Lời Tổ dạy, Ấn Tổ nói, họ đã có được chánh thọ. Chánh thọ nhỏ thôi, mà về tới Cực Lạc là họ hưởng cái chánh thọ ngang với Đức Phật A Di Đà. Lắng nghe chỗ này nghe. Cái người mà niệm Nam Mô Di Đà Phật mà họ không chạy theo vọng tưởng, mà họ niệm được danh hiệu Phật A Di Đà đó, thì họ liền có chánh định. Mà khi có chánh định, tâm họ an vui trong chánh định, vui hơn ngũ dục, tài sắc danh thực thì gấp trăm ngàn vạn ức lần. Và họ có chánh thọ. Chánh thọ là họ hưởng thọ những cái pháp lạc trong danh hiệu Phật và sự gia trì của Phật. Và chánh định đó và chánh trí tuệ đó là hào quang của Phật, vừa là tha lực của Phật phủ trùm, vừa là tự lực trong tánh đức của mình niệm danh hiệu Phật. Hai cái này nó phối hợp nhau, gọi là thỉ giác từ tâm mình, bản giác là nguyện lực của Phật. Hai cái này phối hợp nhau, người này được thọ hưởng. Thọ hưởng tuổi thọ dài hơn người bình thường, trí tuệ người này khác hơn người bình thường. Và trong mạng của họ, công đức của cải tài sản khác hơn người bình thường. Điều này chúng tôi tin. Từ khi tịnh thất Quan Âm 207 thôi, mái tôn ộp ẹp trước 207, trước 2007 là không có gạo nấu rồi. Niệm Phật, Phật lo. Niệm vợ, vợ lo. Niệm chồng, chồng lo. Niệm cha, cha lo. Đúng không? Niệm là nhớ nghĩ, tin tưởng người đó. Điều này chúng tôi tin. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó, người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ai cũng đọc phải không, thấy bình thường phải không? Mà cái người mà họ đọc mà họ cảm được, họ cảm thọ được cái lời trong kinh, thì tất cả những công đức gì trong kinh là họ cảm thọ được hết. Người lúc lâm chung mà niệm một ngày đến bảy ngày, một niệm đến mười niệm, mà một ngày đến bảy ngày này giống như ông Ánh Khoa thời Tống đó, thì chỉ có bậc thượng căn thôi. Ấn Tổ nói bọn phàm phu chúng ta phải bảy năm đến mười năm. bộp chộp, nếu mà tâm chưa nhất tâm mà đòi Phật để xuống rước thì có ma rước, nguy hiểm vô cùng. Cái chỗ này là cái chỗ mà tâm bộp chộp, tâm mong ngóng, cho nên đọc vô kinh mà không có người giảng chúng ta nghe là nguy hiểm. Lúc lâm chung thì Đức Phật A Di Đà rước chúng ta vãng sanh với người, với điều kiện người này đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tính hạnh nguyện đầy đủ, một lòng một dạ niệm Phật vãng sanh. Tất cả những cái gì trong trần thế này có xài chơi không có thôi, không có phải vì mà của cải vật chất, vì địa vị danh vọng mà mình đấu đá hơn thua, gây oán thù với nhau rồi không về được cực lạc. Mất cái phần này là phần quan trọng, đúng không quý vị? Mất phần này là phần quan trọng nhất. Mất tiền, mất của, mất bạc, mất xe, mất cổ, mất nhà, mất thân mạng này, mất vợ, chuyện đó là phụ. Mất phần vãng sanh là quan trọng nhất, đúng không ạ? Cái người không muốn vãng sanh thì tao không nói chuyện đó rồi, không phải bàn rồi, nói họ họ thấy bình thường rồi. Cái người vãng sanh họ sợ mất phần vãng sanh, cho nên họ lo bo giữ câu Phật hiệu, gìn giữ câu Phật hiệu, và tất cả điều thiện họ họ làm. Đó là cái điều hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ. Và hôm nay có một cái việc này là cái việc cuối cùng để chia sẻ với quý vị. Cái chỗ này đọc kỹ vào trong văn sao, Ấn Tổ nói sở dĩ người tán tâm niệm Phật một thời gian họ chán, họ bỏ, họ không có phục được phiền não cho nên họ bỏ. Còn người định tâm niệm Phật thì họ càng niệm Phật họ càng thích thú, họ càng an vui, bởi vì tâm họ được định trên câu Phật hiệu, công đức bắt đầu nó xuất hiện từ nơi tánh đức. Thì trong văn sao Ấn Tổ chỉ cho mình cái cách để dụng công như thế nào. Lắng nghe. Câu Phật hiệu này phải kèm theo hơi thở và kèm theo số đếm. Một hơi hít vô sâu ba câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra tiếng, niệm trong tâm bốn chữ. Một đến ba. Cái này hay nhắc đúng không? Hôm nay khai thác hơi sâu chút. Hít một hơi sâu vô để khỏi tổn khí. Người niệm Phật hơi của mình ra hoài, khí lực không đủ gọi là tổn khí. Người này tổn khí, chuyện gì xảy ra? Lắng nghe. Đau đầu, không khí không lên đủ trong đầu. Cái đầu của mình, cái não nó có hai cái chất để nuôi. Thứ nhất là không khí, thứ hai là tinh lực. Tinh lực của mình giữ được cơ thể mình ấm và nó nuôi cái não mình có trí nhớ thông minh. Thì đây là tinh lực. Và khí lực là hơi thở để nuôi cái bộ não với toàn thân mình. Thì như vậy hít một hơi sâu vô, niệm ba câu. Nhưng mà đang đi làm, đang đi công việc thì không nhớ số được. Có nhiều lúc công việc vì đầu óc cho nên cũng không thể nào giữ câu Phật hiệu được. Thì giờ làm sao? Quý vị về dùng thử cách này. Chúng tôi nói với thầy Nhuận Minh, thầy kêu cách này hay. Dùng cách này càng dùng càng thấy hay, chứ không phải đóng mò. Mà không phải bản thân chúng tôi khen cái cách này, mà cái cách này cũng lấy từ Ấn Tổ ra. Mà thầy phiên một số các thầy ở đây hay, nhất là cô Linh ở bên Nhật, cô dùng cái cách này, cô nói vừa mở mắt ra là nhớ hơi thở, là nhớ câu Phật hiệu rồi. Lúc trước nhớ số đếm, nhớ hoài, nhớ không được thôi chán bỏ. Bây giờ một hơi thở một câu. Hàng ngày Ấn Tổ nói có nhiều lúc ngày niệm không nhớ số, niệm trơn luôn. Hít một hơi thở sâu, khi hít vô bằng mũi, niệm ra thầm sáu chữ bằng miệng, một câu thôi. Hít vô bằng mũi, thở bằng mũi, thở ra bằng mũi, bốn chữ trong tâm. Hít vô khỏi niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không nhớ số. Khi ngồi tịnh tu, lúc đó mình có sức định ngồi một chỗ thì nhớ số. Hít một hơi sâu, bốn chữ thầm trong tâm. Hít vô khỏi nhớ, thở ra nhớ, bốn chữ trong tâm. A-di-đà-phật chậm. Thì nếu người nào làm khoảng 10 ngày, 10 ngày mà cho nó liên tục một chút, đừng có gián đoạn, mà bước đầu hay gián đoạn, thì 10 ngày người này tâm bắt đầu lặng trong xuống, tâm thủy bắt đầu lặng xuống, vọng tưởng có đó nhưng mà nó không cái kiếm chuyện với mình nhiều lắm đâu. Rồi 3 tháng 3 năm, 3 năm thì người này niệm Phật thành phiến chắc ăn. Bởi vì người này đang định tâm trên câu Phật hiệu. Hít thở sâu vô là định. Ấn Tổ hay nhắc chỗ này nè, lắng nghe nè. Người nhiều tán loạn thì tu số tức quán. Nhiều người, người nhiều tham dục thì tu bất tịnh quán. Người nhiều sân hận tu từ bi quán. Người nhiều vọng tưởng tán loạn tu sở tức quán. Người nhiều nghiệp chướng tu nịnh niệm Phật. Lấy câu Phật hiệu đặt lên trên hơi thở, hít một hơi thiệt sâu vô. Đợt nào về Phật tử cũng nói: thầy gõ trên đầu giùm con đau đầu quá, chịu không nổi, ngủ không được. Do toàn bộ là thở ra nói tổn khí, rồi niệm Phật cũng tổn khí luôn. Tâm toàn bộ là tán loạn trên câu Phật hiệu. Càng niệm càng tán loạn, càng niệm càng điên loạn. Tâm không có chút định nào hết. Phật đã dạy là nương nơi hơi thở để tâm được định. Từ nơi tâm định đó gắn câu Phật hiệu gọi là định tâm niệm Phật. Không thường hít sâu vô như Ấn Tổ chỉ đó thì gọi là tán tâm niệm Phật. Không dùng hơi thở làm sâu chuỗi, làm định vị nó thì khó nhiếp lắm. Hòa Thượng Nhất Hạnh thành công, qua bên Pháp độ không biết mấy chục ngàn người là ngài chỉ dùng cách hơi thở thôi. Hít vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng niệm cười, đúng không? 24 giờ tinh khôi. Ngài đó là ngài tu thiền theo hơi thở. Mà thiền hơi thở đi vô định sâu rồi bắt đầu nó đi từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Dầu cho tứ thiền đi nữa vẫn là tứ thiền chứ vẫn chưa vô sơ quả được. Cách xa một trời một vực đó. Còn hôm nay mình gì? Hít vô tâm tĩnh lặng là định, thở ra A-di-đà Phật là huệ. Thấy tất cả các vọng tưởng không chạy theo nó là giới. Định huệ song tu giới hạnh viên mãn. Dùng một hơi thở này, người mà hít thở sâu, người này thọ mạng kéo dài. Vừa rồi ba cô chú Hiền, bữa nay mấy thầy lên, nếu ai có thời gian ở lại, ngày mai đưa ba chú Hiền đi. Ông cụ ở gần chùa, cất cái nhà phía dưới đó, bị bệnh. Lúc chúng tôi bên Mỹ là thầy nhận nguyện nói là ông chuẩn bị đi rồi. Nhưng ông qua được cái chuông đó, ông về lại đây. Bệnh viện trả về, ông cũng không có muốn đi bệnh viện nữa. Ông muốn nằm ở nhà, ông không muốn lên phòng hộ niệm. Ông niệm Phật, ông nghe ông đau đầu. Ông ngộ, ông không thích. Cuối cùng chúng tôi nói bây giờ ông ở đây cũng mất, lên trên phòng hộ niệm cũng mất. Rồi Phật tử xuống nhà ông hộ niệm như vậy rồi mất thời gian Phật tử quá. Nói chuyện đúng một tiếng đồng hồ ông chịu lên đây. Lên đây rồi 2-3 ngày sau chúng tôi lên nói: ông nên ở đây niệm Phật nghe. Ông thở oxy thầy vẫn cho thở. Ông quyết định về đây vãng sanh rồi. Nếu mà ông đi ra nhà thương rồi ông chết qua nhà thương là nguy lắm. Ông kêu con quyết định ở đây. Qua hôm sau gia đình lên nói: thôi đi chữa bệnh đi. Cái chú Hiền, chú Nhuận Hiền gọi xuống nói: sư phụ ơi, giờ ông không có chịu ở đây nữa. Gia đình nói như vậy rồi ông nửa này nửa nọ. Giác Nhàn lúc đó đang chuẩn bị công việc trên này, ít có lên nói qua điện thoại. Nói thôi giờ ông muốn đi thì ông cứ đi, không sao đâu. Nếu mà ông đi như vậy rồi sức khỏe ông không có, ông chết nửa đường sao? Ông kêu thầy nói đúng, con đi nửa đường chắc con chết, bây giờ con thở không nổi mà. Rồi cuối cùng ông chịu ở lại. Hôm nay cũng có gia đình nè, gia đình hết sức hoan hỷ là do ba chú Nhuận Hiền nguyện muốn lên chứ không phải là thầy ép buộc. Tất cả mọi người về đây hộ niệm là do tâm nguyện mình muốn chứ không phải là chúng tôi ép buộc. Lên năn nỉ xin á, mà chú là có duyên với phòng hộ niệm. Từ khi bắt đầu mà phòng hộ niệm mở bên đó là chú xuyên suốt đi theo hộ niệm bao nhiêu ca. Chúng tôi mới nói là ông là ba của chú Nhuận Hiền, ổng là làm trong phòng hộ niệm mà ông không lên biểu pháp. Như vậy có người con đi làm trong phòng hộ niệm, lo hộ niệm như vậy rồi á, ông làm như vậy thầy cũng buồn, cũng khuyến khích vậy thôi. Cuối cùng thì ông gì? Ông hoan hỷ ông lên, bây giờ không đi bệnh viện nữa. Thì cuối cùng ông lên, ông rút cái chỗ cái máy oxy thở ra, ông kêu thôi thở hoài mệt quá. Rút ra nó có đi thì đi, niệm Phật đi luôn. Rút ra mới có nửa tiếng mặt mày tím liệm luôn, không đủ không khí vô mặt mày tím liệm luôn. Ông lấy ông nhét vô lại, chịu không nổi. Thì cái lúc đó mình mới thấy không khí là quan trọng. Bây giờ mình đang còn thở bình thường, mình thấy bình thường. Nhưng nhiều lúc nó mệt mà mình không biết là mệt là do thiếu cái gì. Thiếu không khí. Ngủ muốn ngủ mà nó ngủ không được. Bây giờ nó không cần ngủ, nó cần không khí. Mà mình đâu có biết hít thở cho sâu đâu. Đau đầu mà mình uống thuốc vô, nó không cần thuốc mà nó cần không khí. Cái chỗ này quan trọng nên lưu tâm. Làm thử à. Cuối cùng ông lấy ra mặt mày tím liệm, nhét vô lại. 5 phút sau mặt mày nó trở lại, không có không khí, nó kinh khủng, con người tím liệm liền. Cho nên Ấn Tổ nói không khí, hơi ấm, thọ mạng và tâm thức, 4 cái thứ này là một. Hơi thở vừa mất là hơi ấm nó cũng sẽ từ từ mất theo, đúng không ạ? Và thọ mạng mình chấm dứt thì tâm thức này ra khỏi. Nếu hơi thở người này lấy vào cho sâu, mà chúng tôi nghiệm lại thấy Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài cũng 90 mấy tuổi, Hòa Thượng Tịnh Không cũng 90 mấy tuổi, là các vị đó là hít thở. Hòa Thượng Tịnh Không vừa hít thở vừa niệm Phật. Ngài Hải Hiền cũng 112 tuổi, Ấn Tổ cũng 80 tuổi, ngài Thị Tịch như tuổi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, đều dùng hơi thở để lấy khí lực đầy đủ. Thì khi khí lực đầy đủ là tâm lực định lực có, mà tâm lực định lực có thì danh hiệu Phật định trên cái hơi thở này, định trên cái danh hiệu Phật, lấy cái tâm định này định danh hiệu Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Nghe qua tưởng chừng như đơn giản, mình chưa có hết thở, mình chưa vô phòng hộ niệm, thấy hơi thở là bình thường. Không phải bình thường đâu. Người nhớ hơi thở là người kéo dài mạng sống. Người nhớ hơi thở là người này không chạy theo trần cảnh bên ngoài, mà quay vào bên trong. Tâm người này định, gọi là định tâm niệm Phật. Công đức một trời một vực với tán tâm niệm Phật. Lâu ngày định tâm định niệm Phật rồi, bắt đầu nó sẽ vào niệm Phật thành phiến. Hơi thở với câu Phật hiệu lưu loát trôi chảy trong trẻo, mà gì không có chướng ngại nữa. Người này không tổn khí nữa, công phu bao nhiêu cũng không sao hết trơn. Còn mình vô khoảng 1-2 tiếng là mình chán, khó chịu với câu Phật hiệu, khó chịu với công phu, là nó thiếu cái không khí, thiếu khí lực, nó không đủ. Nó bắt mình đi ra ngoài để hít thở, nó không kêu không. Câu Phật hiệu với là bây giờ không có phải là cái chỗ tôi cần nữa. Cái cơ thể mình nó tinh vi vô cùng. Cái cơ thể mình nó thiếu cái gì là nó đòi cái đó, mà mình không biết cho nó vô. Mà cho vô không khí là yên tâm nhất, an định nhất. Và hít thở sâu được như vậy, thọ mạng người này kéo dài. Hòa Thượng Nhất Hạnh nhắc đi nhắc lại về hơi thở. Bao nhiêu người tâm tán loạn đi vô trong làng mai, nghe tiếng chuông cái bon, cứ nửa tiếng là người quýnh tiếng chuông một lần, là ngài dặn đại chúng đứng lại bắt đầu hít thở. Làm thử cái điều này trong ngày lễ Vía Di Đà. Vì sao tôi niệm Phật mà cứ tán loạn hoài, tôi bỏ, tôi không thích niệm Phật. Vì sao tôi niệm Phật mà sao cái tâm tôi không có định? Cái gốc là tâm không định, do tâm tán loạn. Dĩ nhiên người đó giữ câu Phật hiệu mà giữ thường xuyên tâm người này cũng được định. Nhưng mà người này quên hơi thở, coi chừng tổn khí. Thầy Phổ, thầy nói mấy lâu nay trong sâu lưng con nó nhói, khó chịu vô cùng. Niệm Phật vô là nó có muốn đi ra, nó đòi cái gì mà không biết. Bữa nay thầy nói không khí cần, con hít vô cái là nó khỏe, nó dễ chịu, cái lưng không nhói, không đau. Vô công phu nó nhẹ nhàng, giống như xe mà nó đủ xăng nó chạy. Xăng là hơi thở, ông tài xế là cái tâm, cái xác xe là cái thân này. Không có xăng mà cứ đạp ẹt ẹt ẹt, nó cực khụp, nó không đủ xăng sao nó chạy. Bắt nó niệm Phật mà nó không có đủ không khí, mặt mày xanh dờn à, không đủ không khí, ngủ nửa chừng nửa đêm nó thức dậy nó không ngủ được nữa, nó thiếu mà. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Nếu không niệm Phật đi thì nên giữ cái hơi thở. Cái điều này chúng tôi tin tưởng sức khỏe quý vị có và thọ mạng quý vị kéo. Bởi vì hơi thở, hơi ấm, thọ mạng, tâm thức nó là một mà. Ấn Tổ nói nó là một. Vừa hơi thở vừa mất cái là gì? Hơi ấm nó theo đó đi ra luôn. Rồi thọ mạng hết rồi, a lại gia thức là ra sau cùng nó đi luôn. Hôm nay chúng tôi chia sẻ điều này, mong các hành giả tịnh độ lấy hơi thở làm sâu chuỗi, thường hít cho sâu, không khí được trong lành trong người nó vào. Quý vị nghe cái câu này không? Khí huyết lưu thông. Muốn huyết lưu thông thì phải khí lưu thông trước. Khí đó là khí lực, là hơi thở. Hít sâu lưu thông thì máu lưu thông. Máu lưu thông không tắc nghẽn thì con người này không có bệnh. Điều này chúng tôi tin. Kèm thầy câu Phật hiệu để nó tiêu cái nghiệp của quá khứ. Ăn chay nữa thì thôi rồi, người này sống 120 tuổi bình thường. Cái này nói thiệt. Hồi nãy giờ 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ mà nghe bao nhiêu đây thôi về tu dư được không cái gì? Cho nên dạo gần lại đây chúng tôi ít lên giảng. Chúng tôi nói một buổi giảng mà chúng tôi nói trong văn sao mà quý vị lắng nghe cho kỹ, riêng cái pháp hít thở này mà giữ cho được thì tâm quý vị định trên câu Phật hiệu. Còn người mà tán tâm niệm Phật, tâm không có định, tâm tán loạn, có nhiều người càng niệm càng tán loạn, thì họ nghe người ta niệm Phật họ cũng niệm Phật. Gọi kẻ này là kẻ gì? Cởi ngựa xem hoa, dạo chơi chung pháp môn, lâu ngày là đùa giỡn với pháp môn, rồi hỷ bán pháp môn thôi. Làm bất cứ chuyện gì mà không có kết quả thì ai mà chịu làm? Mấu chốt chỗ nào? Một hơi ba câu là ngồi, còn một hơi một câu khỏi nhớ số. Thầm ra tiếng, sáu chữ, trong tâm bốn chữ, giữ khăng khăng như vậy, không ngủ được, nằm hít thở, niệm Phật trong tâm, riết rồi nó phải ngủ thôi. Đầu đầu hít thở cho sâu, lỡ đau nữa là biết cái đời trước của mình chắc đập đầu cá, đợt này nó đau. Cứ nghĩ nhân quả, bằng lòng hoan hỷ, giữ câu Phật hiệu, quý vị thành công. Nhưng lắng nghe nè, phải là tâm không dính mảy trần. Việc nó đến tùy duyên, không khởi niệm, làm hết bổn phận, đó là việc thiện. Làm xong rồi quên đi, đừng nhớ. Việc nó đến, việc ác, bỏ, không làm. Giữ câu Phật hiệu cho chắc. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm, dùng một hơi thở, hít cho sâu, niệm câu Phật hiệu, lâu ngày chày tháng, thọ dụng một đời này không hết. Cái này là chia sẻ chân tình, chứ không phải khoe khoang khoác lác. Mong hành giả tịnh độ lấy bộ văn sao làm kim chỉ nam, một đời này phải về Tây Phương Cực Lạc, quê hương mình là Tây Phương Cực Lạc. Nếu không về Tây Phương Cực Lạc, quê hương mình là Tam Đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, xuống đó rồi thì khổ lắm. Thường nghĩ khổ trong Tam Đồ mà niệm Phật thì người này sẽ đắc lực. Thường nghĩ mình đã chết, mình sẽ chết trong nay mai, trong hôm nay, ngày đây là ngày cuối cùng. Khi chết sạch hết tất cả những vọng động đó thì chở con người này sẽ sống rất tinh khôi, tinh anh. Con người này sống lạc quan, yêu đời, hoan hỷ, chứ không phải niệm Phật vãng sanh là bi quan yếm thế đâu. Ruồng bỏ thế gian này đi như vậy là người mà gọi rằng là bất nhẫn, không phải đâu. Họ về họ làm việc lớn, họ thành Phật đó. Người này là hương tượng đó, là voi thơm đó. Nó sức mạnh nó bằng 10 con voi đó. Con voi bình thường đó là người có tài trí hơn người, tỷ phú đi, có tài hơn người làm ông này bà nọ đi, đó là voi thường thôi. Mà kẻ tài trí này mà không giữ được sắc dục, dầu cho chánh dâm là giữa vợ chồng mà không giữ thì cũng tan xương mất mạng. Chết 80%, 40% trực tiếp mà 40% gián tiếp là từ cái chỗ này. Thường kẻ tài trí hơn người trong cõi này, phần đa họ là cử được sắc dục. Nếu họ không cử được sắc dục, dầu cho chánh dâm là giữa vợ chồng, họ cũng gì? Bệnh tật yếu ớt, làm kẻ tầm thường hơn người tầm thường. Một cái chữ này, người tất cả chúng sanh vì sự dâm dục mà sanh. Giới này tà dâm dễ phạm, khó giữ, khó giữ lắm. Không đọc văn sao mà sợ về cái lời của tổ, mà trong lời văn sao nói có tác dụng, mà tác dụng đó phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại nó mới có tác khởi tác dụng được. Đọc qua một lần bỏ không có tác dụng, không tác dụng, không khởi tác dụng được. Biết bao nhiêu người, người ta học Phật pháp nhưng mà họ dạo chơi trong pháp môn, đùa giỡn với pháp môn thôi, không có thọ dụng, bởi vì họ không khởi được tác dụng, vẫn làm nhân quả xấu ác thôi, sát trộm dâm dối. Mình là phàm, chưa phải vô sơ quả, chưa đoạn kiến tư hoặc được, là phàm đụng đâu dính đó như mũ mít, chỉ sợ nhân quả xấu ác, thích nhân quả niệm Phật, nhân quả thiện để về Cực Lạc. Có tính căn, định căn, niệm căn, huệ căn thì người này mới thoát khỏi ngũ trược được, còn không thì nó nhậm chìm chết hết, chịu không nổi. Vì còn là phàm mà, ở trong cõi phàm mà ai giỏi hơn ai. Chúng tôi không đi xuất gia giống như quý vị thì giờ có vợ có con thì cũng khổ như quý vị, khổ hơn cũng có nữa. May sao mà gặp được pháp môn tịnh độ, gặp được Phật pháp. Mà Ấn Tổ nói gặp được Phật pháp phải chân thật tu hành, đừng có giả danh, đừng có mượn danh. Mượn danh này là tội lắm. Người ta thấy mình là hình thức, là tu sĩ, mình giả danh một cái là lừa bịp thiên hạ. Tội này lớn lắm, hơn là người bình thường ở bên ngoài đi ăn xin. Tội này lớn lắm, đừng nên giả danh, chân thật. Danh sao thật như vậy? Danh là con người, vợ thì hết bổn phận với vợ. Con người chồng là hết bổn phận với chồng. Con là hết bổn phận với con. Tu sĩ là hết bổn phận với tu sĩ. Chân thật thì người này không phải là giả danh, thì người này sẽ thành tựu. Còn giả danh thì Ấn Tổ nói cái tội này lừa bịp thiên hạ, mượn danh Phật pháp thì tội đọa địa ngục A Tỳ lớn lắm. Còn kẻ phàm phu ở ngoài đời, họ làm ăn chân thật chất phát, họ không có giả danh, họ tu hành thành tựu. Cho nên Ấn Tổ không dám xuất gia cho nhiều người. Nghe nói tôi xuất gia cho ông rồi, ông giữ giới không được, ông phá giới phạm trai,
tôi phải đọa theo ông thôi. Cha mẹ sanh con, cha mẹ không dạy con đàng hoàng, con có tội rồi cha mẹ cũng bị lỗi theo chứ. Tôi là thầy ông mà ông không giữ được thì tôi cũng có tội theo ông, cho nên thôi. Người ta nói tôi ích kỷ cũng được, người ta nói tôi là người mà biết chỉ biết cơm cháo thôi, tôi vẫn đồng lòng, tôi không dám xuất gia cho ai đâu. Cứ làm cư sĩ niệm Phật vãng sanh cũng được. Nói như vậy không phải là ngày cắt đứt đoạn tiệt cái chuyện dòng giống của người tu sĩ. Nghe nói biết bao nhiêu người xuất gia rồi. Cái điều này chúng tôi nói văn sao nghe. Nói như vậy để cảnh tỉnh bản thân chúng tôi là chính đó. Trong cõi phàm này dè dặt kinh sợ như đi trên băng mỏng, sớ rớ một cái là nó sụp xuống là chết toi mạng. Nhất là cái chuyện sắc dục phải giữ cho kỹ. Cái chỗ này lập trí như núi, giữ thân như ngọc. Thân viên ngọc mà nó bị tì vết là nó mất giá trị. Người ta phải bỏ trong cái tủ, trong cái hộp cho kỹ, bán mới có giá trị. Thân này mà sát đạo dâm dối phạm, gọi là bị tì vết. Dầu chánh dâm giữa vợ chồng mà ham thích cái chuyện này thì vẫn là bị tì vết. Người này không về cảnh giới thanh tịnh được, bị tì vết rồi. Giữ thân như ngọc, có viên ngọc có chữ vàng quý quá, giữ nó như thế nào thì giữ thân này như thế ấy. Lập chí vững vàng, nguyện vãng sanh như núi đá, gió thổi không có lung lay. Hai câu này thôi, hành một đời này thọ dụng không hết. Trong văn sao, một lời nói một chữ là khuôn vàng thước ngọc. Hay lắm. Chút nữa ngoài đó có quý vị ra cái việc thỉnh chúng tôi in 10.000 bộ giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục. Đây là tinh hoa trong văn sao. Tinh hoa lục đem về coi cho kỹ. Chưa đọc văn sao thì thấy tâm phàm mình nó lẫy lừng, đọc vào rồi bèn run sợ, tốt mồ hôi máu, lỡ phạm rồi sao đây. Nhưng người phàm của mình ở địa ngục đời trước, bây giờ đời này làm người quên mất rồi, vô minh, không có túc mạng thông. Khổ mới có được 2-3 tháng trước, quá trời khổ rồi, sanh ra đứa con khổ quá trời khổ rồi. 1-2 tháng sau, 5-7 tháng sau tiếp tục đứa nữa. Cái khổ này nó qua mất rồi, không nhớ nữa. Nó đánh lừa, đánh lẫn con đen, nó cứ khổ vui, khổ vui. Nó dùi dập, lên xuống. Nó làm con người mình thất điên bát đảo. Không có câu Phật hiệu làm cái phao thì chắc chết. Không có danh hiệu Quan Âm giữ đó thì gặp nạn khó thoát. Không có thần chú đại bi mà để trì thì Bồ Đề tâm thối chuyển. Cha làm thầy con đốt sách ngay. Thôi hôm nay chúng tôi sự thực để tâm nguyện đến ngày hôm nay. Quý thầy ở các nơi tịnh tu nhập thất đi làm Phật sự, thầy Nhuận Quy, thầy Nhuận Lợi, một số các thầy hôm nay cũng về đây tham dự, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Mỗi thầy có mỗi cái duyên, vạn pháp do nhân duyên hết, không có buồn phiền, không có bắt người ta phải theo mình, hoặc là sao mình kêu người ta không nghe lời, hoặc người ta đi làm như vậy mình không bằng lòng, thì cái này bị vướng bận trong lòng, nó còn nhiễm tình chấp. Đây là đệ tử, mình không phải đệ tử, đây là vợ, đây là con, đây là chồng, đây là nhà cửa. Thì tình chấp này trở ngại vãng sanh. Ấn Tổ nói cái lớn nhất trở ngại vãng sanh là tình chấp. Tình là phàm tình chưa chứng thánh, chấp là chấp ngã, là thân này chấp pháp, là vật bên ngoài. Dính mắt mà không chấp trì danh hiệu thì người này là kẻ phàm phu, đáng thương vô cùng. Không nên chấp, buông xuống tâm không dính mảy trần, niệm danh hiệu Phật, rồi bạn sẽ cười một tràng cười to. Mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy trăng, vẫn là kiến tánh bên nhà thiền, vẫn chưa chứng sơ quả, vẫn là phàm phu, một đời sanh tử vẫn là gì? Khổ đau đấy. Người niệm Phật chưa đoạn kiến tư phiền não. Tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi, kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, chưa đoạn được, người ta chỉ phục được thôi. Tín nguyện đầy đủ, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên mà đã về tới Tây Phương Cực Lạc, thoát sanh tử luân hồi bằng với A-La-Hán, bằng bên thất tính. Thì Ấn Tổ nói chỉ có pháp môn tự lực và tha lực, chỉ có Phật lực là nguyện lực Đức Phật A-di-đà mới có được chuyện này thôi.
Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời 10.000 năm mật pháp là nói chỗ này. Đó là cái điều mà chúng tôi hôm nay nói, không phải đã phá thiền tông, không phải đã phá mật tông, không phải đã phá người tu giáo là học giáo, nhưng mà muốn học gì học, tu gì tu, phải đối trị tập khí là chính, quyết định liễu sanh thoát tử là chính. Mà chỉ có pháp môn tịnh độ thì liễu sanh thoát tử một đời này có phần. Không, sự thật là vậy, không lừa bịp. Thì năm nay thì tổ chức cái lễ tất niên ngày 11 tháng 12 âm lịch, có cúng cho các vị thai nhi và các vị chết oan. Có cô Phật tử phát tâm cũng cúng dường trai tăng, rồi làm buổi tất niên cúng cuối năm. 30 Tết thì quý thầy cũng tổ chức cái tất niên trong nội bộ. Thêm thế nữa thì sáng mùng 1 8 giờ chúng tôi có phát cái cuốn sách Tinh Yếu Mỏng của Ngài Ấn Tổ. Vì bỏ tiền nhưng mà không biết bao nhiêu, giờ nói ra cái sợ ít quá quý vị không đến, học nhiều quá quý vị đến nghẹt chỗ rồi không có chỗ chiên nữa. Rồi có sáng mùng 1 Tết, chắc là các tỉnh hơi khó về, nhưng mà một số các tỉnh hơi về ăn Tết. Về ăn Tết ở chùa khỏi phải sắm sữa heo gà phải không, khỏi phải sắm sữa đồ đạc gì. Mùng 9 là cộng tu đầu năm, thì gần như là lễ viếng Di Đà xong là chúng tôi có tâm nguyện để thỉnh tượng Thiên Thủ về, thì chúng tôi quay vào bên trong. Tuần, hai tuần, ba tuần, tháng, hai tháng, chưa biết khi nào lên giảng. Chúng tôi niệm Phật với đó là chính. Quý vị cứ mỗi chủ nhật về là thế nào cũng gặp Giác Nhàn thôi ha. A Di Đà Phật. Giờ đây cô Dung lên để phiên dịch cho sư trưởng Hechu Chi Men Sinim có vài lời, khoảng 5-10 phút quý vị quan hỷ nha. Sư cũng muốn cảm ơn. Nói bằng tiếng Hàn, cô Dung dịch.
Ngày hôm nay đạo tràng Thất Quan Âm thật là diễm phúc được cung đón nhị vị hòa thượng từ Hàn Quốc về bên đây. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng Hechu Chi Men Khư Sinim có đôi lời phan bố đạo từ cho đạo tràng của chúng ta. Chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng.
Nam mô A Di Đà Phật.
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 저는 여러분들과 같은 불자입니다.
오능 스님 đầy đủ duyên lành về tỉnh Thất Quan Thế Âm. Nhà sư cung kính kính chào quý thượng thọ, quý đại đức, quý chư tôn, thiền đức tăng ni và quý đại chúng, quý Phật tử. Kính chào Nam mô A Di Đà.
Amita Bhutanim의 극락 세계는
và sư trưởng nói là đứng từ phụ đất Phật A Di Đà ở thế giới Tây phương cực lạc.
Nam nhơ nô sô bình bù cha đê rê ốp sâm ni đà.
Tất cả mười phương thế giới đều tán thán đấng từ phụ A Di Đà Phật.
Phúc kiêng đô ốp sâm ni đà.
Luôn luôn là tán thán và khen ngợi đấng Phật A Di Đà.
Ojik innen geseon.
Và tất cả mười phương chư phao chúng sanh, nếu chúng sanh nào hướng tâm về cảnh giới Tây phương cực lạc niệm Phật A Di Đà thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Tây phương cực lạc.
Amitabha의 극락 교화입니다.
Tất cả chúng sanh nếu hướng tâm về cảnh giới Tây phương cực lạc, tất cả sanh được đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi mà ta hướng tâm về niệm Phật thì được bấm quang minh Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây phương cực lạc.
저는 오늘
오는 스님 노인 란제 등탁방태함
이곳 간음정사 미타제인 법회에 참석해서
오는 양집 예박가이다 수정제 조 등탁방태함
너무 많은 충격을 받았습니다.
오는 스 rất là cảm động, rất là quan hỷ.
먼저
trước hết
많은 연세 드신 분들이 2,500여 분이 모시고 있다는 걸 알았습니다.
Cô nương là sư rất là quan hệ khi mà đến hội của Tịnh Thất Quang thăm, thì nhìn quý cao tăng đại đức Chư Tăng Ni và quý Phật tử về thăm hội rất đông, rất là cảm động, cảm xúc là những ngày giết Phật A Di Đà.
그분들은 모두
tất cả Phật tử quý Chư Tăng Đắc Tăng Ni
국가로부터 보호받지 못하시는
tất cả hôm nay là đủ điều duyên lành sư về đây và quý Phật tử đã cùng là một cái duyên trong vô lượng kiếp ạ.
소외되고 외로운 분들을
là tất cả quý Phật tử đau khổ phiền não vô lượng kiếp
주지 스님이신
là và chư Phật sư phụ thượng giác hạ nhàn
진 반헌
hôm nay là sư rất ngưỡng mộ và tháng tháng sư phụ khi mà sư trưởng đi về Hàn Quốc, khi mà năm 2016 sư trưởng sư phụ đặt chân Hàn Quốc thì sư trưởng chưa có biết là hội mình là hôm nay được trang nghiêm và quyết chư tăng đức tăng ni về trong đủ ngày hôm nay sư quyết về đây mới tận mắt được chứng kiến, rất là cảm động và cảm xúc và rất là tri ân đến sư phụ thượng giác hạ nhàn. Khi mà sư hồi nãy lên thắt sư có nói với con là sư rất cảm động và rất là cung rất là ngưỡng mộ sư phụ, không ngờ sư làm việc lớn đại sự lớn như ngày hôm nay.
Bồ Tát 행으로 보살피는 분들입니다.
Và sư trưởng nói là hôm nay tất cả quý Phật tử và quý cô chú bác hôm nay cũng về dự hội với Phật Đà và nhờ cái đức độ của sư phụ nên nó cảm hóa được tất cả các Phật tử quy tụ về đây.
스님들과
và quý chư tăng đức tăng ni
참석한 한국 불자들은
và tất cả quý Phật tử Hàn Quốc tham dự pháp hội niệm Phật A Di Đà
이 감동을 가지고 돌아가서
và tất cả quý cô chú bác, tất cả Phật tử người Việt Hàn hôm nay chúng con đã đủ về đây
사회 전체에
hôm nay pháp hội
펴도록 하겠습니다.
Và tất cả quý Phật tử hôm nay đều viên mãn thành tựu quy tụ cái gì đây đây ạ.
여러분이 환대해 주신
và tất cả Phật tử hôm nay là quan hỷ tiếp nhận sự tích quy hiệp, quan hỷ đón tiếp sư trưởng và xong dành thắp bán thăm, rất là quan hỷ, rất là quan hỷ ạ.
이 꽃이 시들지 않도록 마음에 간직하겠습니다.
Hôm nay là sư đeo ba vòng bông là cái tâm mình tươi sáng, sư sẽ là ráng cố gắng để mà nỗ lực hơn như bông này luôn luôn tươi tốt vì chúng sanh. Và hôm nay rất là cảm động khi mà bước về đất Quán Tâm, nhìn pháp hội mình rất trang nghiêm và rất là ngưỡng mộ đức độ của sư phụ. Và hôm nay là chư sư nói là sư rất là cảm động, là hổ thẹn vì là sư cũng là hôm nay về sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ cố gắng hơn nữa để mà được như là viên mãn như ngày hôm nay. Dạ.
다시 한번
và lại một lần nữa
여러분들 한 대 감사드리며
tất cả sư sẽ cảm ơn đến quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử và
오늘의 인연을 오래 기억하겠습니다.
Dạ những đi kỷ niệm này sư sẽ sư nhớ mãi ạ.
감사합니다.
Xin cảm ơn ạ. Dạ.
Xin toàn thể hội trường chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để tùy hỷ công đức của nhị vị hòa thượng đã quang lâm tại Tịnh Thất Quang Âm vía Phật A Di Đà năm nay. Và chúng con cúi lời kính chúc nhị vị hòa thượng sức khỏe khinh an, chúng sanh vị độ và Phật sự viên lành. Và chúng con thành tâm cung thỉnh sư phụ.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, khi dắt nhàn đến cái chùa Hàn Quốc á, chùa lớn lắm, mà đến đó rồi mới thấy cái đức độ của hòa thượng quy tụ rất nhiều người về đó cộng tu, mà mỗi lần giảng là mấy tiếng đồng hồ. Thì hôm nay cô Dung cổ rung quá, cô dịch không có nổi, cho nên thành ra thôi cái duyên như vậy ha. Dạ, Di Đà Phật giờ đây đã hết giờ, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni khởi thân hồi hướng và ra để phóng sanh. Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tình